Thính Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thính Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thính Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp loạt bài chia sẻ Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng. Hôm nay là bài thứ 54. Chúng ta đang ở phẩm thứ hai Đức Tung Phổ Hiền và buổi thứ 10. Thì cái phần này do là có nội dung rất dài cho nên phẩm thứ hai chúng ta học có lẽ là rất nhiều buổi. Thiện Trang nhớ là trong bộ Khoa Chú năm 2014, tức là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, Hòa Thượng Tịnh Không giảng từ tập 73 mà hình như đến tập phải đến tập 120 mấy á mới hết phẩm thứ hai. Có nghĩa là hơn 40 tập. Hơn 40 tập thì mới hết được phẩm thứ hai. Thiện Trang giảng hôm nay 10 tập, như vậy cố gắng giảng nếu như 40 tập của Hòa Thượng mình giảng lại còn 20 tập mà một nửa là thành công. Thì chúng ta học để làm gì? Học để chúng ta tăng thêm niềm tin, hiểu được rõ cảnh giới, hiểu được các pháp tướng để tu hành, và quan trọng là học để lấy tư lên hành trang về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ nếu mình không học thì thật ra mình nói, mình tưởng mình biết, mình nói là mình tin rồi, tin Phật rồi. Nhưng mà mình học một tu một thời gian, thật ra cái niềm tin nó không vững. Rất nhiều người nói con đã tin Phật rồi, nhưng mà thật ra không phải. Niềm tin đó không đủ tiêu chuẩn. Vì nhớ, ấn tượng nhất của Hòa Thượng Tịnh Không khi mà sau khi thọ giới xong, đi về Đại Trung đảnh lễ Ngài Lý Bình Nam. Thì Ngài Lý Bình Nam mới nhìn từ ngoài, từ ngoài thôi chưa gặp, mới thấy từ xa đã nói thầy phải tin Phật, thầy phải tin Phật. Nói như vậy Hòa Thượng Tịnh Không rất ngạc nhiên, đúng không? Đó, sau này vào rồi thì hỏi cái tại sao thầy nói với con như vậy, con đã học Phật pháp bao nhiêu năm rồi, rồi còn bao nhiêu năm, từ năm 26 tuổi mà năm đó 35 tuổi ngài mới thọ giới, tức là đã hết 9 năm, đúng không ạ? Không phải thời gian ít. Rồi còn 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 gì nữa, còn đã thọ giới rồi vân vân mà sao lại nói không tin Phật. Thì ngài Lý Bình Nam nói là có nhiều người đến cả đời, thậm chí đến hòa thượng mà đến chết rồi cũng không tin Phật. Vì sao? Không làm được thì gọi là chưa tin, đúng không ạ? Chúng ta thấy mà chưa tin là vì sao? Vì mình chưa có thâm nhập. Ở đây quan trọng nhất là thâm nhập. Quý vị nên nhớ, niệm Phật phải thâm nhập, nghe pháp phải thâm nhập. Bằng niềm tin không mà không có hành, không có chứng đó, thì gọi là không có thâm nhập. Vì sao? Vì chứng người nghe không à, không quý vị không có chứng thật làm sao quý vị tin được, đúng không? Ở trong bốn giai đoạn tu hành là tính, giải, hành, chứng. Tính là niềm tin, mình tin một phần nào đó để mình thực hành. Thực hành sao rồi mình hiểu rồi mình thực hành, là giải, giải rồi hành, hành rồi chứng, chứng nghiệm là Phật pháp nhiệm màu, vân vân. Còn nhiều người tu hành nhiều năm nhưng mà vẫn thấy hay sao không có tin thật sự. Ví dụ hòa thượng nói rất nhiều nhưng mà mình nghe là mình có làm đâu, đó là chứng tỏ niềm tin không vững. Cho nên có nhiều đồng tu nói với Thiện Trang là nói gì con tin Phật rồi, con tin lời thầy rồi, nhưng mà thật ra họ nói vậy nhưng mà họ cũng không biết họ cái niềm tin họ tới đâu. Có tin, đúng là có tin, nhưng mà tin ít quá. Vì sao? Trước một hoàn cảnh nào đó họ vẫn làm theo ý của họ, không làm theo ý của kinh, không làm theo ý của hòa thượng, không làm theo ý của Phật. Tóm lại là mình vẫn làm theo vọng tưởng của chính mình, cho nên không tin. Thật nói trắng ra là chưa đủ niềm tin. Và quý vị, còn một số người lại nghĩ rằng mình phải niệm Phật để vào công phu, ngồi thiền để định công vào công phu. Vì coi lại đó là gì, tu đó là gì, mình vẫn chưa hiểu cách tu hành. Giữa tu gọi là thiền chỉ và thiền quán, ngồi niệm Phật đa số là gì, thật ra mình nói đa số là mình tu chỉ, mình ngồi đó xếp bằng hay vân vân, mình nhập thiền định đó là tu chỉ. Quý vị qua bên Phật giáo Nam truyền là quý vị thấy rõ nhất, Phật giáo Nam truyền có ba cái hình thức tu gọi là tu Vipassana, đó là thiền, đó là gọi là thiền gì, người ta nói như vậy. Thật ra để tu thiền nguyên thủy, thiền Vipassana vẫn là tu thiền chỉ và thiền quán bằng ba con đường. Con đường thứ nhất là gì, song song thiền chỉ và thiền quán một lúc, tức là vô cái dạy luôn, vừa ngồi thiền tọa thiền thế nào đó, làm sao rồi cũng vừa dạy cho học pháp tu quán như thế nào đó. Rồi thứ hai là dạy cho phương pháp tu quán trước tu chỉ sau, và thứ ba bây giờ thịnh hành hiện tại là tu gì, tu chỉ trước tu quán sau. Cho nên ơi, người người nào mà trước giờ học niệm Phật á, mà không có căn bản đó và tu chưa có nền tảng á, vô mà họ thấy họ chỉ cho thiền chỉ thấy đã lắm, tại sao nó an lạc hiện tại thấy liền kết quả. Kết quả đó ra ngồi cái nhập định được, người mà khá khá chút mà tâm không có lao sao á là ngồi nhập định được, định sơ thiền, định nhị thiền, định tam thiền. À, nhưng mà sau khi ai mà đạt tới tam thiền tứ thiền rồi, thông thường người ta không dạy nữa đâu, tới tam thiền đã không có hướng lên tứ thiền. Thiền với thầy đó mới nói thật, bây giờ bỏ đi lo mà ít ngồi thiền lại đi, thay vì ngồi 8 đến 12 tiếng mỗi ngày, bây giờ ngồi ít lại 2 tiếng thôi. Ủa sao vậy? Vì sao? Vì lo qua học pháp đi, học quán đi. Vì sao? Thiền chỉ, trong thiền chỉ rõ ràng bên giáo pháp Nam truyền nói tu thiền chỉ tối đa chứ gì, được đến tứ thiền bát định mà thôi, không thể khai ngộ, không thể chứng quả, không đắc được A-la-hán quý vị, trừ khi người đó có nhân duyên gì đó đặc biệt, cái tự nhiên họ thiền chỉ mà đạt được quả. Quý vị cứ hỏi những người mà dạy giáo pháp Nam truyền đi. Cho nên nhiều đồng tu cũng không biết như vậy, mình nghĩ là vô ngồi niệm Phật mình sẽ chứng quả. Không phải niệm Phật, quý vị niệm Phật ngồi không á, hoặc là niệm trong trong cái sự tu hành trên thời khóa hai, thời công phu vân vân, không thể. Quý vị ngộ được, quý vị chứng quả được là nhờ trong đời sống, nhờ trong thiền, đó gọi là thiền quán. Niệm Phật học pháp cũng là ngộ, ngộ trong đời sống. Quý vị không tin quý vị coi thôi, quý vị dẫn chứng chư tổ nào trong thiền tông, chư tổ nào trong các vị tổ ngộ được trong khi ngồi thiền đâu, tất cả đều không. Quý vị thấy không, quý vị coi là đi đem 33 vị tổ, hoặc là coi tất cả các công án thiền, điều này đa phần nhờ nghe pháp mà ngộ. Thời Đức Phật cũng vậy, Đức Phật giảng kinh người ta nghe xong rồi cái chứng được gì, thanh tịnh, pháp nhãn thanh tịnh, tức là gì, đứng được quả sơ quả Tu Đà Hoàn, hoặc là chứng được A-la-hán. Tao nghe pháp chứ ngộ đâu, chứ ngộ đấy chứ đâu phải là ngồi xếp bằng đâu ngộ đâu. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình đã phá cái kia, mà vẫn phải tu, tu cả hai, gọi là chỉ quán song vận, hai cái nó phải cân bằng nhau. Rồi nếu mà nói vậy rồi tu trong đời sống không được, cái cuối cùng cái có thành không, rất khó thành, không phải không thành nhưng mà rất khó thành. Cho nên đó là gì, mình chưa hiểu pháp tướng, mình chưa hiểu về phương pháp tu hành thì đôi khi sai lầm những cái chấp đó, nó gọi là gì, kiến thủ kiến à, và giới cấm thủ. Cho nên mình tu hoài cả đời mà cũng không vào được công phu, cho nên chúng ta mới có thời khóa ngoài tu nghe pháp. Nếu mà Tiền Trang cố gắng chia sẻ 2 tuần, 1 tuần 2 buổi rồi, chúng ta cũng phải có một cái buổi tu, tu để gì, mà tu để vào định. Đó là gì, tu định, tu định tu huệ, gọi là định huệ đẳng trì, như vậy mới vào được công phu niệm Phật tam muội. Hòa thượng cũng giảng rất nhiều lần công phu thành phiến là gì, khi nào quý vị phải có định huệ cân bằng nhau, đúng không ạ, phải có định huệ đẳng trì. Huệ quý vị có thể cao hơn một chút cũng được, nhưng mà ít nhất cái định nó cũng phải tới được đó, định đó tương đương với định của sơ thiền đó, chứ không là không có, không vào được công phu. Cho nên nhiều người tu hành bao nhiêu năm mà không hiểu, mà không hiểu á thì không hành trì được rốt ráo, không rốt ráo rồi thì không có ngộ, mà không có ngộ, thật ra mình nói ngộ mới thành tựu, không ngộ không thành tựu. Vì sao? Vì quý vị nhờ có định á, gọi là hòa thượng giảng rất nhiều lần mà chúng ta nghe chư tổ nói cũng rất nhiều lần, định để làm gì, phục phiền não. Quý vị có định quý vị vô ngồi niệm Phật đó không, quý vị đạt được định cái gì không có phiền não đúng không, hoan hỷ vui vẻ lắm. Nhưng mà hết hồi ra rồi, chuyện gặp chuyện gì vẫn phiền não. Vì sao? Quý vị không có huệ, quý vị không có ngộ. Vì sao? Có ngộ thì là tức là có huệ, có huệ thì nó soi chiếu được, giống như thanh kiếm cắt đứt phiền não. Điều này học trong giáo lý kinh Đại Thừa đều nói như vậy cả. Cho nên ngộ thế nào thì chẳng xin đấy một chia sẻ một tấm đắc một chút xíu. Ví dụ như muốn ngộ, ngộ thế nào đơn giản lắm, ngộ trong đời sống. Ví dụ như bây giờ người ta, người thế gian người ta hay cái gì, ái tình nam nữ rất là nặng đúng không, sắc dục rất là nặng. Bây giờ ngộ như thế nào, người mê thì gì, ví dụ như thấy một người khác giới đi qua hoặc là thế nào đi ngang qua mặt, bắt đầu nhìn chăm chăm, bắt đầu nó trong tâm khởi lên những vọng tưởng đúng không ạ, rất là đó là gì, hoàn toàn là phàm phu trong đường sanh tử. Đó, không phải đường sanh tử nữa mà phải nói là phàm phu trong cảnh dục giới, thậm chí là phải nói súc sanh, địa ngục súc sanh, rất là đáng thương. Còn người ngộ là gì, người ta nhìn thấy người đó sắc giới đi qua ngã gì gọi là ví dụ như người gọi là sắc đi ngang qua mình, thấy vòng một vòng hai vòng ba gì của người ta đúng không, cái tự nhiên cái mình nghĩ ôi trời ơi sao mà tội nghiệp người ta quá, cái đó là thân nó là cái vòng đó là mang nghiệp không, nhìn cái tướng người ta là nghiệp, tất cả họa hại từ đó mà sanh đúng không bạn, từ đâu, từ cái sắc dục đó nó sanh. Cho nên mình nhìn đó mình thấy ôi tội nghiệp người ta, mình làm sao khởi tâm được. Cho nên đó là gì, người có tâm từ bi thì dùng tâm từ bi ngộ cái đó, ngộ đó chỗ đó ngộ từ bi, nhờ cái pháp đó đoạn được phiền não, không khởi ái dục lên. Người mà tu khá hơn không có tâm từ bi thì quý vị cũng có thể tu bằng phương pháp khác, đó là gì, dùng gì, bất tịnh quán, cũng ấn là quán nè, cũng là huệ đó, là quý vị thấy ôi cái thân thể người ta dơ bẩn nhìn ở bên ngoài như thế thôi, nhưng mà thật ra bên trong dơ nó bao nhiêu con giòi, bao nhiêu con trùng, bao nhiêu con sán ở trong người vân vân, ui bao nhiêu vi khuẩn như thế. Rồi nghe thầy Thiện Trang giảng nói là có một bài báo khoa học nói là có một gì đó 3.000, một nụ hôn có 30.000 hay 3 triệu gì đó con vi trùng. Như vậy đó là gì, cũng là huệ đó quý vị. Nhưng mà quý vị huệ thuộc về huệ bất tịnh quán, thì lúc đó dập tắt ngay cái lửa, tất cả cái lửa ái dục dập tắt được. Cho nên dù thế nào cũng được. Còn người khác nữa, dùng có một ngọn lửa khác, một trí huệ khác, dùng trí huệ khác để dập tan cái ngựa lửa đó bằng cách nào, hiểu pháp vô thường. Thấy gì, thầy cha hay nói giỡn một chút chút, đó là gì đó, đừng để bị nó lừa, đó là gì, chỉ là tướng hiện tại của các pháp mà thôi, tức là gì, vô thường sanh diệt đấy. Người ta như thế rồi mấy mốt kia người ta già bệnh, mình phải nghĩ tới cái cảnh người ta nằm bệnh lên giường thôi, rồi bệnh là máu nó mủ nó chảy ra vân vân, nó thế này ghê lắm đó, hết nghĩ đến vậy. Rồi mai mốt nghĩ tới người ta chui vô cái hòm chết mất tiêu rồi. Vậy là gì, phải có huệ. Cái đó lúc đó quý vị định không nổi mà phải có huệ, cho nên huệ mới cắt đứt phiền não phải ngộ. Cho nên tu hành phải như thế, mà ngộ rồi người ta sẽ buông được. Quý vị thấy như ở Việt Nam, vua Trần Thái Tông đúng không, hay là vua Trần Nhân Tông, đều là gì, sau khi ngộ hiểu được Phật pháp đều muốn buông cả ngôi vua. Ngôi vua còn buông được mà. Ngài Trần Thái Tông muốn đi xuất gia lên trên núi Phù Vân, núi Yên Tử bây giờ đó, sao gặp thiền sư Phù Vân. Lúc đó muốn xuất gia với thiền sư Phù Vân, nhưng mà tướng Trần Hữu Độ không cho phép. Kéo quân tới nói rằng là gì, nếu mà bệ hạ không về trở lại làm vua thì bệ hạ đi đến đâu thì cung thành sẽ mọc theo đến đó. Cho nên thiền sư Phù Vân mới nói thôi, ông đi đâu, ông đi tìm Phật, Phật không có trong núi, Phật ở trong tâm, ông có nhiệm vụ hãy trở về tiếp tục làm vua. Cho nên mã đến cháu của mình đó là Trần Nhân Tông, Trần ngài Trần Nhân Tông mới tiếp nối được ý của vua, của chú, của người người của người người gọi là người ông người chú của mình là Trần Nhân Thái Tông, để mà đi xuất gia mới thành Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Quý vị thấy đó là gì, những người ngộ rồi ngoai vàng còn bỏ, huống chi là thế gian. Còn những người chưa ngộ thì sao? Dù có xuất gia chăng nữa, làm gì nữa, vẫn ôm vào danh văn lợi dưỡng. Và thông thường như thế thì buông không nổi. Còn người tại gia bây giờ thì khỏi nói, bây giờ quay qua cái lại cũng chỉ gì cảnh giới quá nhỏ, nhà mình thôi, ngày cảnh giới quá nhỏ thì làm sao tương ưng. Cho nên học ở đây để chúng ta mở lượng tâm lượng. Hôm bữa chúng ta đang đến đoạn là kinh văn á, xả đau súc đó. Xả đau súc là xả trời đau súc, tại vì chỗ này liên quan chúng ta, cũng ráng xả. Không xả được cảnh giới tốt thì làm sao được. Trời đau súc như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ học. Bây giờ bài 54, mời quý vị vô chấn giải viết. Là sách chấn giải, trong sách chấn giải có ghi: nhất như hoa nghiêm hiền thủ phẩm cập khởi tín luận. Ở đây chúng ta nên đọc lại một đoạn trên này để quý vị hiểu, chứ không mình giữa giữa chừng quý vị không hiểu thì sao, nên đọc lại giải hai câu cuối của đoạn trên: nhập Phật pháp tạng cứu cánh bị ngạn là tán thán thật đức của chư vị đại sĩ hai đoạn văn này, và sau đây là tiếp tục khen ngợi quyền đức thù thắng của Bồ Tát rộng ở mười phương thị hiện tám tướng thành đạo. Xả trời đau súc giáng sanh cung vua, bỏ ngôi vị một xuất gia khổ hành độc đạo, biểu thị tám tướng thành đạo nhưng địa vị trong đó không thống nhất, thường có năm thiết. Đây năm cái thuyết bây giờ chúng ta học đang là thuyết thứ nhất. Theo sách chân giải thì ghi: nhất như hoa nghiêm hiền thủ phẩm cập khởi tín luận, tức là như phẩm hiền thủ trong kinh Hoa Nghiêm và luận đại thừa khởi tín do Bồ Tát Mã Minh, thì trong đó có nêu thế nào là tám tướng thành đạo. Ư thập tính mãn vị, tức là đối với với cái địa vị là thập tính mãn. Thập tính mãn ở đây là địa vị thập tính. Thập tính trong sơ tính, nhị tính, rồi tên cuối cùng là thập tính đó. Thì thập tính mãn này chính là thập tính vị của Bồ Tát. Thị hiện bát tướng thì có thể thể hiện được tám tướng thành đạo rồi. Chim sát kinh thiết, trong kinh chim sát, đây kinh chim sát đây là kinh này cũng chắc quý vị cũng biết, gọi là bộ kinh này mà ngài Định Hoàng có đưa ra đó, giới thiệu chúng ta đó. Đọc cũng trong kinh kim chim sát có: thiết tử tứ chủng tác Phật trung, tức là trong bốn loại mà bốn hạng người á mà có thể làm Phật. Đệ nhất tính mãn tác Phật chi Phật đương chi. Thì cái thứ nhất á là thập tính mãn, tức là thập tính vị của Bồ Tát á, thì có thể làm được, làm Phật được, làm được Phật được, làm Phật và thành Phật. Cái này mình nói dạch là thành Phật và làm được việc này. Làm việc này tức là làm được cái việc gì? Tám tướng thành đạo. Chứ chi này là thay cho tám tướng thành đạo. Như vậy thì cha xin đọc phần dịch nghĩa rồi thì nhân giảng. Trong chân giải ghi: một như phẩm hiền thủ của kinh Hoa Nghiêm và khởi tín luận, đối với Bồ Tát viên mãn địa vị thập tính thì hiện tám tướng thành đạo. Trong kinh chim sát nói trong bốn kiểu làm Phật, thứ nhất là viên mãn địa vị thập tính Bồ Tát thành Phật làm việc này. Có nghĩa là quý vị thấy để mà thể hiện thành Phật thì thật ra chỉ cần địa vị nào có thể thể hiện tám tướng thành Phật, thập tính là đủ rồi. Thập tính này là thập tính trong kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm nha, phẩm hiền thủ trong kinh Hoa Nghiêm, thập tính vị của kinh Hoa Nghiêm. Như vậy tu cũng tới thập tính vị có thể thể hiện làm Phật rồi. Quý vị thấy không? Đâu có cần phải cao lắm đâu. Nhưng mà phần Phật để tám tướng thành đạo này là được. Quý vị có thể làm được tám tướng thành Phật. Như nên tu thành Phật không phải ba đã tăng kỳ kiếp. Ba đã tăng kỳ kiếp là sau thập tính mới tu tiếp ba đã tăng kỳ kiếp. Vậy chứ sao kỳ vậy? Sao mâu thuẫn vậy? Không phải mâu thuẫn đâu, mà tại vì chúng ta chưa hiểu. Sau thập tính vị phải tu ba đã tăng kỳ kiếp để mới viên mãn thành Phật. Còn tới thập tính vị, tức là địa vị thập tính Bồ Tát rồi, thì quý vị thể hiện tám tướng thành Phật, tám tướng thành đạo, thành Phật độ sanh được, nhưng mà chỉ độ chúng sanh thấp thôi, tức là độ từ gì, Bồ Tát thập tính thì chỉ độ từ dưới mình thôi, làm sao độ cao được, sơ trụ trở lên là chịu thua. Cho nên nếu mà tới Bồ Tát thập tính mà thị hiện tám tướng thành đạo ra thành Phật thì không giảng được Kinh Hoa Nghiêm. Vì sao? Kinh Hoa Nghiêm cao quá, làm sao chưa vô Kinh Hoa Nghiêm làm sao mà giảng được. Cho nên việc giảng kinh cũng được nhưng mà cũng có phần hạn chế, nên chúng ta tu mà tu nó thập tính thì Thiền Giang hay nói nhiều rồi, trích từ quyển sách gọi là Giới Luật Cương Yếu của Hòa Thượng Thánh Nghiêm. Ngài có trích trong các bộ luận bộ kinh nói rằng tu tính địa vị thập tính là viên mãn, đó cần bao nhiêu kiếp, có thể nhanh là ba đời, năm đời, cho đến từ một cuối cùng 1.000 kiếp, 1 vạn kiếp, hay nói cách khác 1 vạn kiếp để đặt niềm tin trọn vẹn đối với tam bảo thì đang viên mãn, gọi là thập tính. Cho nên gọi là thập tính mãn, tức là cái niềm tin đối với tam bảo Phật Pháp Tăng là tuyệt đối đó quý vị ha, niềm tin tuyệt đối. Còn bây giờ mình có tin tuyệt đối đâu mà mình rồi vô, quý vị thấy chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn theo giáo pháp của Nam Truyền hay là của Tiểu Thừa bên kinh A Hàm, nói rằng để chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn quý vị cần gì? Đoạn được thân kiến, gì giới cấm thủ và nghi ở đây nha. Nên Thiền Văn không nói theo theo giáo lý năm của Đại Thừa nha, ở đây quý vị đừng có nhầm nha. Thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Giới cấm thủ đó những cái gì mà hồi trước giờ mình cho là đúng mình giữ đó, bỏ hết. Thân kiến mình phải bỏ hết cho nó, thân là ta nghi ngờ không còn nghi rồi, còn phải làm gì? Giảm bớt cái gì? Tham, giảm bớt tham sân cũng giảm bớt. Còn đối với Đại Thừa thì sao? Đại Thừa thì nói là phải gì để chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn tương đương với gì? Sơ tín vị Bồ Tát thì Hòa Thượng Tịnh Không hay giảng là gì? Phải đoạn được năm hạ phần gọi là kiết sử, đó là gì? Thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ và tà kiến. Thì bây giờ mình có bây giờ mình nói theo tiêu chuẩn kia cho nó dễ hơn đúng không? Bên Nam Truyền á, bên Nam Truyền họ nói theo tiêu chuẩn kia, và trong kinh A Hàm cũng nói theo cái tiêu chuẩn kia, thân kiến, giới cấm thủ, nghi chắc dễ hơn đúng không? Mà thân kiến quý vị buông có nổi đâu, bây giờ vẫn chấp thân quá trời, người ta nói chỉ chút xíu gì đó là nổi sung lên tức lên rồi. Thân này ăn uống cũng không buông nổi, ăn cũng ham ăn ngon, phải ăn cái món này ăn món kia không được vân vân đó, làm sao buông được thân kiến. Bệnh chút cái lo đi chạy chữa bệnh quá trời chứ đâu có quên được đâu, thân kiến bỏ không nổi. Còn giới cấm thủ thì khỏi nói, giới cấm thủ thì nhiều lắm, giữ những cái giới gọi là không có đúng. Giống như là chấp là nói gì tôi phải sinh con, lập gia đình sinh con, hoặc phải nuôi cha mẹ rồi vân vân đó, hoàn toàn. Hoặc là gì có con phải nuôi con thế này thế kia rồi vân vân, đủ các loại giới cấm thủ. Nói chung là toàn là gì những cái gì nó trái với Phật pháp thì gọi là giới cấm thủ, nên rất nhiều. Còn nghi thì khỏi nói, nghi thì quý vị còn nghi nhiều nữa. Đối với Phật pháp, giáo lý của Phật pháp Tam Bảo quý vị còn nghi ngờ đủ thứ nữa, cho nên tu mãi không vào được sơ quả Tu Đà Hoàn là vậy. Chưa nói là phải giảm bớt tham, giảm bớt sân, không cái gì làm giảm được chứ nào. Cho nên cái nấc đơn đó đơn giản, người nào có trí huệ, người nào có niềm tin trọn vẹn Tam Bảo, người đó mới vào thì thập tính nha quý vị. Không đơn giản đâu, nhưng mà thật ra làm được. Chẳng qua chúng sanh thì sao? Chúng sanh vì tin vào vọng tưởng phân biệt của chính mình cho nên không buông được. Cho nên quý vị mà tin Phật, Phật nói sao nghe vậy được. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không hay nói có hai hạng người, một là người thật thà nghe lời thật làm như Hòa Thượng Hải Hiền. Là sao? Nói sao làm vậy. Cho nên sư phụ chỉ dạy một câu Phật hiệu niệm tới cùng thì niệm một câu Phật hiệu niệm tới cùng, không cần phải suy nghĩ đó. Ai mà như vậy đó rất dễ thành tựu. Rất dễ thành tựu. Bởi vì sao? Bởi vì rất là đơn giản, đâu có khó gì đâu đó. Chỉ cần gì? Mình chỉ cần gặp đúng như vậy, Phật dạy như vậy, thầy dạy như vậy thì mình làm đó, đúng không ạ? Đâu có khó gì, nên là mình có thể làm được. Dạ, chúng ta tiếp tục trở lại với bài như vậy. Ở đây chúng ta đang nói đến ý nhất trong năm cách để mà chia sẻ về cái tám tướng thành đạo. Thì là thứ nhất là theo thuyết của trong Đại Thừa Khởi Tín Luận và trong Phẩm Thiền Thủ của Kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ chúng ta đến thuyết thứ hai, nhị. Như Đại Tập Kinh Trung, như trong Kinh Đại Tập, quán đảnh trụ Bồ Tát, tức là thập trụ mãn vị, năng ư vô Phật thế giới, thị hiện bát tướng. Tức là địa vị tiếp theo, tức là trên á, là hàng thứ nhất đó là Bồ Tát thập tính vị ha. Hàng thứ nhất là Bồ Tát thập tính vị thì là sẽ thể hiện được tám tướng thành đạo. Còn đây theo kinh Đại Tập thì địa vị thứ hai là quán đảnh trụ của Bồ Tát, còn gọi là thập trụ mãn vị, thì có thể ở thế giới mà không có Phật, năng ư vô Phật thế giới, tức là thế giới mà không có Phật á, thì cũng thể hiện tám tướng thành đạo. Chim sát kinh đệ nhị, tức là quyển thứ hai của kinh chim sát, giải mãn tác Phật đương chi. À, thì giải mãn này là chính là giải mãn Bồ Tát thì có thể làm Phật, thì làm được cái việc đó. À, thành Phật thì có thể làm được việc đó, tức là thể hiện tam tướng thành đạo. Như vậy thuyết thứ hai là hai, theo trong kinh Đại Tập thì quán đảnh trụ Bồ Tát viên mãn địa vị thập trụ, có thể ở thế giới không có Phật thì hiện tám tướng thành đạo. Theo quyển thứ hai của kinh Chim Sát thì giải mãn Bồ Tát thành Phật, đó, làm được việc này hay là làm việc này. Thì ở đây chúng ta cũng phải hiểu chút xíu về, ở đây có một khái niệm là thập trụ mãn vị, thì ở đây sẵn nói luôn về Bồ Tát trong thập trụ. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu là thập tính, đúng không ạ? Thập tính gồm sơ tính, nhị tính, tới tam tính, tứ tính, ngũ tính, tới cuối cùng là thập tính. Thì ở trên nói rằng là thập tính là có thể thể hiện thành Phật được. Còn đây nói đến là gì? Quán đảnh trụ. Vậy quán đảnh trụ là cũng mở ngoặc cho chúng ta gọi là thập trụ mãn vị, tức là địa vị cũng là thập trụ đó. Thì nếu mà quý vị không biết thập trụ gồm những gì thì Thiện Căn xin trích ra mà nói một sơ qua. Thập trụ thứ nhất á, là gọi là sơ trụ. À, sơ trụ gọi là phát tâm trụ. Quý vị phát tâm làm Đại Thừa Bồ Tát, quý vị phát tâm Bồ Tát thật sự mà trụ được á, trong cái sự phát tâm đó thì gọi là phát tâm trụ, gọi là sơ trụ Bồ Tát. Thứ hai là trị địa trụ. À, gọi là sơ, bây giờ tôi gọi là nhị trụ. Thứ ba là, tức là tam trụ đó, là tu hạnh trụ hay tu hành trụ. Thứ tư á, là sanh quý trụ. Thứ năm là phương tiện cụ túc trụ. Thứ sáu là chánh tâm trụ. Thứ bảy là bất thái trụ. Thứ tám á, gọi là bát trụ Bồ Tát đó, đồng chân trụ. Thứ chín gọi là cửu cửu trụ Bồ Tát, là pháp vương tử trụ, và thứ 10 gọi là quán đảnh trụ. Cho nên tóm lại là quán đảnh trụ là địa vị thập trụ trong thập trụ Bồ Tát đó, quý vị hiểu mà. Như vậy đó, đó là gì đó, là gì đó, cho nên mới giới thiệu qua thôi, chứ bây giờ nếu mà mình nói rõ ra địa trị thế nào là phát tâm trụ, thế nào là trị địa trụ, thế nào là tu hạnh trụ hay là tu hành trụ, thế nào là pháp vương tử trụ, thì nhiều nhiều quá quý vị nghe không nổi. Thì để lần khác, lần sau chúng ta sẽ đi vào kỹ những chi tiết đó. Chúng ta tại vì học có nhiều lần, lần đầu giới thiệu, lần sau bắt đầu mình đào sâu hơn, bắt đầu mình nói trong sơ tính Bồ Tát còn tu được cái gì, nhị trụ, nhị tính mới tới tam tính, tứ tính đến ngũ tính, thập tính, tới học hết 51 địa vị. Nếu mình nói luôn đẳng giác 52 địa vị, diệu giác 52 địa vị, 52 địa vị đó mình học hết, thì như vậy cũng không đơn giản. Mà quý vị học hết được rồi là quý vị là gì? Tam tạng pháp sư, là thiệt là sư rồi đó. Vì sao? Quý vị nắm hết rồi. Pháp tướng gọi là pháp đó thuộc phần pháp tướng duy thức mà. Quý vị nắm được Bồ Tát nào tu vị trí gì, chứng cái gì vân vân, quý vị nắm vậy và quý vị nói nhân nói quả qua lại thì quý vị nắm hết rồi, thì cái quay quý vị trở thành tam tạng pháp sư à, ít nhất cũng nhị tạng pháp sư đó, kinh tạng lục tạng cũng thông thì rất là đạt được hiệu quả. Nếu như mình học mà không phải để mà học để nói mà học để tu thì mình thấy những cái địa vị đó tu cái gì để đạt cái gì thì mình tu theo như vậy, đạt theo như vậy. Còn nếu mà người học một hồi biết hết, cũng biết hết mấy cái đó rồi nói thao thao bất tuyệt nhưng mà không có tu theo thì đó là gì, gọi là những nhà học Phật, những học giả thôi à, chứ không phải à, học giả thôi chứ gọi là Phật học á, chứ không phải học Phật. Rồi như vậy quý vị hiểu rồi đúng không? Như vậy hạng thứ hai mà có thể thành Phật được là thập trụ Bồ Tát, là thể hiện tam tướng thành đạo được. Tam nhân vương kinh Bồ Tát giáo hóa phẩm, tức là phẩm Bồ Tát giáo hóa trong kinh Nhân Vương. Minh sơ địa bát tướng à, tức là nói rõ về tám tướng của sơ địa hay là sơ địa Bồ Tát đó, thì có thể thể hiện tám tướng thành Phật. Chiêm sát kinh đệ tam, tức là quyển thứ ba của kinh Chiêm sát. Chứng mãn tác Phật đương chi, đó là địa vị là chứng mãn Bồ Tát mà có thể làm Phật hay là thành Phật thì có thể làm được cái việc đó, làm việc đó, làm việc đó là tức là thể hiện tám tướng thành đạo. Như vậy cái địa vị này là địa vị nào, gì mà có cái gì mà thêm có một địa vị mới nữa đúng không à, thì ở đây gọi là gì, cái này gọi là gì, chứng mãn là gì, là địa vị nào. À, thì bây giờ mình không biết chứng mãn Bồ Tát là cái vị nào, ai mà học không giỏi đâu, đâu nói tam tạng pháp sư rồi đâu đem nói là chứng mãn Bồ Tát là vị trí danh trí nào trong Bồ Tát. À, thì đây ở trên nào nãy đâu rồi có giải mãn đây nè, giải mãn này là quên. Thì Trang xin nói lại, giải mãn này, giải mãn cái chứng mãn này nó cùng một cũng một vị trí giải mãn ha, giải mãn là Phật đó hay là chứng mãn á, thì ở đây á, à, đây là nói những cái giải mãn là gì à, thì ở đây chúng ta phải biết là gồm có những địa vị nè, gồm có tính mãn nè à, à, rồi bắt đầu rồi trụ mãn nè, hạnh mãn nè đó, rồi ba cái địa vị này đó, ba địa vị này à, rồi là gọi là rồi đây là thuộc về thập hạnh vị à, tức là Bồ Tát thập hạnh đó à, rồi hồi hướng mãn nè à, gọi là viên mãn, còn thập địa mãn đó, đây thì những cái chữ này là mãn, thì quý vị hiểu cái chữ giải mãn này ha, chữ giải mãn này cũng thật ra chính là thập tính thôi, tức là quý vị giải được viên mãn rồi đó, gọi là thập tính thôi nha, để quý vị hiểu giải mãn Bồ Tát cũng gì nãy Trần Giang chưa nói đó, thì bây giờ tới gì, đây là tới gì à, chứng mãn rồi tới vị trí nào rồi hả, chứng mãn là tới địa vị cao hơn rồi đó, là đây chứng mãn, thì chúng ta có thể hiểu chứng mãn chính là ở đây còn một cái thuyết nữa để thiền căn nói luôn, tại vì nó nhiều thuyết quá quý vị cố gắng nghe nha. Ở đây về tứ mãn thành Phật á, thì đây có bốn cái mãn này để thiền căn nói luôn ở dưới, rồi thiền căn nói một lần chứ không phải nói một lúc rồi nó lộn lên lộn xuống quý vị khó nghe. Thì theo ba là theo phẩm Bồ Tát giáo hóa trong kinh Nhân Vương nói rõ tám tướng thành đạo của sơ địa Bồ Tát. Theo quyển thứ ba của kinh Chiêm Sát thì chứng mãn Bồ Tát thành Phật làm việc này, nó là thể hiện tám tướng thành đạo. Thứ tư tứ nhập Như Lai trí đức bất tư nghị kinh, tức là có một bộ kinh gọi là nhập Như Lai trí đức bất tư nghị. Minh cứu cánh địa tất cả nhất sanh bổ xứ bát tướng thị hiện. Cứu cánh địa là địa vị nào, cứu cánh địa là rốt ráo địa rồi, địa này thập địa có phải rốt ráo địa chưa, chưa à, nhất sanh bổ xứ phải là đẳng giác đó à, nhất sanh bổ xứ là một đời nha, cho nên ở đây có thể nói là cứu cánh địa, cũng có thể nói là thập nhất địa hoặc là đẳng giác Bồ Tát đó. Là thập nhất địa là mới gọi là cứu cánh địa, tức là địa vị thứ 51. Bát tướng thị hiện, tức là thị hiện được tám tướng thành đạo. Chim sát kinh đệ tứ, tức là quyển thứ tư của kinh chim sát, trong đó có ghi nhất thiết công đức hạnh mãn thành Phật đương chi. Lại thêm nói thêm nhất thiết công đức hạnh mãn, thức đức công đức mà hạnh mãn, tức là thập thập gì, thập hạnh Bồ Tát, tất cả cái hành được viên mãn rồi, thì các ngài có thể thị thành Phật và thể thị hiện tám tướng thành đạo. Bốn, kinh Như Lai Trí Đức Bất Tư Nghì nói rõ cứu cánh địa Bồ Tát, tức là một đời bổ sứ thị hiện tám tướng thành đạo. Theo quyển 4 của kinh Chim Sát thì nhất thiết công đức hạnh mãn Bồ Tát thành Phật làm việc này. Như vậy có rất nhiều danh từ thuật ngữ quý vị nghe cũng hơi bị choáng thôi, chút nữa thì trang sẽ tổng kết lại, mình cứ nghe qua đi ha. Bây giờ mình phân tích từng cái vị trí này chắc quý vị nghe đau đầu lắm, nên mình hết rồi mình nói luôn một lần. Ngũ là cái thiết thứ năm, hạng thứ năm, Hoa Nghiêm Bất Tư Nghì phẩm, tức là phẩm bất tư nghì trong kinh Hoa Nghiêm. Chư Phật niệm niệm xúc sanh trí, có nghĩa là chư Phật thì mỗi từng niệm đó sẽ sinh ra trí huệ. Thử minh Phật hậu đắc trí, tức là đây là nói rõ hậu đắc trí của Phật, tức là có hai cái gọi là gì, phương tiện trí và hậu đắc trí đó, thì đây là hậu đắc trí, là cái trí sau rồi. Súc sanh bát tướng thị hiện giả thì có thể sanh ra tám tướng thành đạo, rồi thị hiện thành đạo đó, thì chúng ta thị hiện tám tướng thành đạo được. Như vậy ở đây nói tóm lại là kể ra rất nhiều địa vị mà có thể thị hiện tám tướng thành đạo được, tóm lại năm địa vị lớn. Như vậy thứ năm, theo phẩm bất tư nghì của kinh Hoa Nghiêm, chư Phật niệm niệm sanh ra trí huệ, đây nói rõ hậu đắc trí của Phật sanh ra thị hiện tám tướng thành đạo. Vậy ở đây ta nói tóm lại thì đây có mấy tướng, có mấy hạng người là có thể thể hiện thành Phật. Quý vị nghe cái đó, thấy cái năm hạng đúng không? 1 2 3 4 5. Bây giờ tại vì cái danh danh tướng của mỗi gọi là danh từ của mỗi bộ kinh thì nói khác nhau. Nhưng mà quý vị chỉ để ý giùm đi, thật ra chỉ có đơn giản nếu mà mình nói theo cái kiểu mà tính mạng gọi là người ta gọi là tứ tính thành Phật hay ngũ tính thành Phật, gồm có tính mạng nè, là thập tính mạng, tức là thập tính đó. Rồi gì đó, thứ hai là gì, giải mạng, tức là thập trụ đó. Giải mạng mình gọi là thập trụ nha, giải mạng gọi là nãy thì chẳng nói nhầm á, tức ra nó giải mạng và là thập trụ. Là gì, hạnh mạng tức là thập hạnh đó. Là gì, chứng mạng đó. Chứng mạng tức là gì, thành công chứng hết rồi đó. Đó là còn hòa thượng nói thêm một hạng nữa, thật ra mình nói là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, năm địa vị đó. Mà thập địa không phải là thập địa mà thập nhất địa, thì năm địa vị đó là gọi là thể hiện thành Phật được, tám tướng thành đạo thành Phật được. Nói đơn giản là như vậy cho một quý vị dễ nhớ. Còn những danh từ kia lúc thì nói là tính mãn, lúc thì nói cái này kia, quý vị cứ để ý, quý vị cho đối chiếu qua lại, thì thật ra là quý vị nhớ giùm, tức là trong 51 địa vị Bồ Tát thì có địa vị thứ 10, địa vị thứ 20, 30, 40 và địa vị thứ 51, hay là còn gọi là đẳng giác Bồ Tát hoặc là thành Phật luôn rồi, có thể thể hiện được. Đó, có cái thiết khác bỏ đi mất một cái thiết, đó là bỏ đi thập hồi hướng. Lấy nói là thập địa, gọi cứu cánh địa, tức là thập nhất địa là đẳng giác, và thấy thêm Phật nữa là năm. Thì quý vị cứ để ý như vậy cho dễ ha, dễ hiểu. Nói tóm lại, tu á, khi nào thể hiện thành Phật, thông thường là thể hiện thành Phật. Để đơn giản nhất là nói là các cái tu đến thập tính là thành Phật thật rồi. Thật ra nếu mà nói rốt ráo liên mạng thì sau thập tính thì đều thể hiện thành Phật được hết nha, từ thập tính cho đi thành Phật được hết, thể hiện thành Phật tám tướng thành đạo là thành Phật được. Nói vậy cho quý vị dễ hiểu chứ không một hồi mơ mơ màng màng rồi không biết như thế nào, mình cứ học, càng học thì càng ngơ ngơ ngác ngác đó, giống như là không hiểu gì cả, sao mà khó quá. Cho nên quý vị muốn là Phật đúng không, độ sanh đúng không, ráng tu ít nhất là thập tính. Mà bây giờ muốn thập tính đó, thôi về Tây Phương Cực Lạc nhanh hơn, thôi mà công tu đúng không, về Tây Phương Cực Lạc thì giai đắc a di việt trí bồ tát, tức là điều làm a di việt trí bồ tát, tức là bất thoái chuyển, coi như là sơ gọi là thất địa bát địa bồ tát, vậy dư sức thị hiện thành phật. Nhưng mà tất nhiên đây là dự thị hiện thành phật, ở thế giới không có phật, và quý vị chỉ giảng kinh thuyết pháp vừa phải thôi, chứ giảng kinh hoa nghiêm không được. Đó. Cho nên kinh hoa nghiêm là bộ kinh mà để cuối cùng. Thì sao kinh hoa nghiêm á, phải là cái gì đẳng giác bồ tát mình lên đó vẫn chỉ mình làm chứng minh cho kinh hoa nghiêm thôi, phải là phật viên mãn tỳ lô giá na hả mới giảng được kinh hoa nghiêm. Kinh vô lượng thọ này tuy là nói là dành cho chúng ta, nhưng mà thật ra mà nói nó cũng sâu, cũng là trung bản hoa nghiêm. Cho nên di phật giữ phật phương năng cứu cánh, tức là chỉ có phật và phật mới có thể hiểu rõ được kinh vô lượng thọ mà thôi. Còn phật không phải phật, dưới phật thì cũng hiểu, nhưng mà hiểu vừa vừa phải phải thôi, chưa hiểu hết. Chúng ta phàm phu chỉ có thể dĩ tính vi nhập, tức là dùng niềm tin để mà vào mà thôi. Còn nếu mà quý vị mà đem mà soi xét trên vô lượng thọ, làm sao soi xét nổi. Cho nên giáo hóa chúng sanh bây giờ phải làm sao, phải cố gắng thôi, chứ bây giờ biết sao, bây giờ mình biết bao nhiêu mình nói bao nhiêu, đúng không, mình làm được bao nhiêu mình làm bao nhiêu. À, quan trọng nhất là truyền. À, còn ai có thiện căn sâu dày họ tin. Chứ mà để nói rõ thông tỏ kinh vô lượng thọ phải là gì? Phải Phật, vị Phật mới biết được. Như vậy chúng ta đến đoạn tiếp theo. Như vậy thử ngũ trung, tức là trong năm cái hạng này, hạng thiện thành Phật này đó, tiền tứ thị nhân trung thị hiện, bốn cái thiết trước đó, tức là thị hiện trong nhân, thì nhân thôi, đó là chưa có thầy thành Phật rốt ráo mà. Đề ngũ là Phật hậu nghiệp dụng giả, tức là thứ năm á, thứ năm là hậu đắc trí, đúng không, tức là đó là chính là cái nghiệp dụng sau khi thành Phật rồi, tức là thành Phật rồi thì có cái khả năng lực đó. Như vậy bốn trong năm hạng người có thể thể hiện tám tướng thành đạo thành Phật ở mười phương, ở những các nơi không có Phật rồi vân vân, thì chỉ cái hàng thứ năm á đó mới là thành được, còn đó là đã đạt được cái quả rồi. Còn bốn hàng trước đều là những người chỉ là đang ở trong cái quá trình tu nhân thành Phật, vẫn chưa thành Phật đốt ra viên mãn, cho nên thể hiện như thế. Tư kinh sở minh, tức là tư kinh ở kinh này, kinh này đã nói, đã nói rõ nhược y chư sư. Nếu mà căn cứ vào các thầy, các sư sư, đó là các vị sư mình tạo các bộ luận ở trên đó, đa thị đệ tứ hậu bổ sứ tác Phật, đa phần á thì là bổ sứ mà làm Phật. Ở đây ý nói là gì, chúng ta đang nói học ở phẩm thứ hai Đức Tung Phổ Hiền. Quý vị nhớ là có 16 vị chánh sĩ, thì như vậy căn cứ vào thuyết của các vị sư chú giải của kinh Vô Lượng Thọ thì nói là các vị đó là đều là gì, ở cái hạng thứ tư trong năm hạng đó, thì cái hạng thứ tư thôi, đây là chỉ hạng thứ tư là bổ sứ thôi, làm Phật, một đời bổ sứ làm Phật đó. Đó là nó căn cứ vào các cái thuyết đó. Đó, có người hỏi là gì vậy, thì từ kiểu tính vị Bồ Tát là chưa thì hiện thành Phật được đúng không ạ? Đúng rồi, nên là theo theo trong các cái bộ bộ luận thì phải là từ thập tính vị thì mới thể hiện thành Phật được. Tại vì thật ra thất cửu tính vị Bồ Tát thì vẫn gọi là gì, mới là Bồ Tát trong thập pháp giới thôi à, chưa có thành Phật. Rồi thập tính vị còn gọi là Phật trong mười pháp giới thì mới thể hiện thành Phật được. Rồi, nhược y kim tông, nếu mà căn cứ vào tông này tức là tông Tịnh Độ, thử trung vô sở thuộc, thử trung ở trong đó đều không có chỗ nào, không có gì mà không có chỗ nào thuộc hết, tức là gì kỳ vậy, tức là kinh này vượt hơn những kinh khác, cho nên là không chỉ nói bốn hạng năm hạng người đó mà có thể là nhiều hơn. Dĩ di đà thệ, di đà xảo phương tiện hồi hướng sở tác tốt, bởi vì phương tiện thiện xảo của Đức Di Đà hồi hướng mà làm ra được đó, có nghĩa là mà hồi hướng đã làm, tức là nghĩa là thế này, theo kinh này á, theo cái tông tịnh độ chúng ta thì đâu cần phải tu đến các địa vị như vậy, đúng không ạ? Quý vị về Tây Phương Cực Lạc là quý vị thiền thành Phật được, cho nên không có thuộc các cái hàng trong các cái bộ kinh kia. Đó, đây là đặc biệt trong đặc biệt. Đó, quý vị về Tây Phương Cực Lạc muốn thành Phật là phải đi thị hiện thành Phật được rồi. Đó, nhưng mà chưa có viên mãn thôi nha, đây là phải nói. Tiếp tục nói là gì? Nhân quả kỳ bất khả tư nghì. À, về nhân quả thì đó, nhân quả này cộng bất khả tư nghì, nhân quả cộng cộng là cùng, cùng không thể nghĩ bàn. À, hay là nên cả thảy nhân quả đều không thể nghĩ bàn đó. Nhược cưỡng ngôn chi, tức là nếu nhược cưỡng luận chi, tức là nếu mà miễn cưỡng mà luận về điều đó, luận về điều đó để coi mình thế nào. Hoặc ưng tại địa ngũ, ưng hay hợp ứng, à hợp thì đáng lẽ ra phải là ở địa năm, thứ năm, thứ năm tức là Phật hậu, tức là thành Phật rồi, à, Phật hậu rồi chi trung yên, à, yên chứ yên này là một trật tự thôi, thôi à, là thì chỉ có trong cái địa vị thứ năm là thành Phật rồi. Thôi à, thì quý vị hiểu như vậy. Trong năm thiết trên, bốn thiết trước là thị hiện trong nhân, thiết thứ năm là hậu nghiệp dụng của Phật. Theo những gì kinh này nói, nếu căn cứ theo các vị sư trên thì đa phần là thiết thứ tư, tức là bổ sứ làm Phật, tức là một đời bổ sứ làm Phật đó. Địa vị đó là địa vị gì quý vị biết không? Đó là địa vị đẳng giác, đó là đẳng giác hay còn gọi là cứu cánh địa Bồ Tát. À, nếu căn cứ theo tông này thì không có gì thuộc vào trong đó. Bởi vì phương tiện thiện xảo của Đức Di Đà hồi hướng đã làm nên cả thảy nhân quả không thể nghĩ bàn. Nếu miễn cưỡng mà luận về điều đó thì có lẽ đúng với ở địa thứ thiết thứ năm. À, ở cái thiết thứ năm á, cái này dư chữ địa rồi ha. Ở cái thiết thứ năm là hậu đắc trí của Phật thôi, à, địa vị. Đó, đó là hậu đắc trí thì thành Phật. Có nghĩa là chúng ta về Tây Phương Cực Lạc có trí tuệ giống như hậu đắc trí vậy đó. Đó thì đây đây là về chú giải rất hay, có nghĩa là mình tu này thâu thắng hơn mấy bộ kinh kia, đúng không quý vị? Đó, cho nên là về mai mốt quý vị thành công rồi thì hiện thành Phật, cho nên ai muốn làm Phật nhanh nó nhất sanh bổ sứ thành Phật, mình về đó đều một đời bổ sứ mà đúng ở trong đại nguyện Đức Phật A Di Đà đều có điều đó, cho nên rất là tuyệt vời, đúng không? À, cho nên là thật sự mà nói đây là điều quá tuyệt vời mà chúng ta có thể đi được. Do thượng khả kiến, à, do những điều ở trên đó mà có thể thấy rằng thị hiện bát tướng thành đạo chi nhân, tức là người thị hiện tám tướng thành đạo. Giai vị hữu ngũ, cái địa vị của họ thì có năm. Nhất bang, nhất bàn, cái chữ này nhất bàn, bàn âm để kiểm tra lại, thông thường là đọc nhất bàn, nhất bàn là thông thường á, thông thường chỉ tri bổ sứ thành Phật sở hiện. Thông thường thì chúng ta chỉ có biết rằng là địa vị bổ sứ thành Phật là thị hiện thôi, đó là cái sự thị hiện của người bổ sứ thành Phật thôi, chứ không phải mình có năm địa vị kia, tức là gì đó mình học phổ thông. Cho nên mới vô học á mình kêu ôi phải tới đẳng giác mới thị hiện làm Phật, đúng không? Đã bổ sứ rồi, đã là đẳng giác rồi, một đời nữa như Di Lặc Bồ Tát lên trên trời nội biên đốc xúc rồi xuống một đời nữa thành diệu giác thành Phật, mình tưởng vậy không à? Nhưng mà đó là mình mới học mới tu, nhưng mà không phải, bây giờ mình học tới đây rồi mình thấy không phải như vậy, đúng không? Các kinh dẫn ra có năm địa vị có thể thị hiện thành Phật, đó là tu theo thông thường. Còn đối với kinh Vô Lượng Thọ, đối với pháp môn của tịnh độ này thì còn đặc biệt hơn nữa, không chỉ năm địa vị đó, mình có thể về Tây Phương Cực Lạc là thị hiện tám tướng thành đạo thành Phật rồi. Quý vị có tưởng tượng không? Cái đã không, đời sau mình niệm Phật vãng sanh mấy năm sau về Tây Phương Cực Lạc được rồi. À, hoặc là 3 ngày sau về Tây Phương Cực Lạc được rồi, sau đó làm gì? Thị hiện thành Phật ở thế giới nào đó, xuống chuyển pháp luân tám tướng thành đạo, ngon lành không? Đó. Cho nên pháp môn này mới gọi là từ quả hướng nhân, gọi là siêu, nên gọi là kính đăng tứ độ, nhanh chóng vượt lên, thẳng lên vào bốn độ bất khả tư nghì, ví diệu pháp môn chứ, chứ đâu phải pháp môn bình thường. Nếu mà tu như kia thì quý vị phải tu ba đà tăng kỳ kiếp mới đi tới cái đó, hoặc là quý vị ít nhất tu một vạn kiếp mới tới thập tính vị Bồ Tát, quý vị mới thể hiện được tám tướng thành đạo, đâu có dễ đâu đúng không? Cho nên đó, tại sao người ta nói thành Phật trong một đời, Mật tông nó thành Phật trong một đời đó quý vị thấy không? Đó, thành Phật trong một đời, ngài Đại sư Ấn Quang ngài nói đó là gì? Phật đó là Phật gì? Tương đương với tam quả A-la-hàm thôi là cũng thành Phật rồi. Thì lúc rồi tam quả A-la-hàm rồi, lúc đó chưa thể hiện tám tướng thành đạo được, nhưng mà đời đó làm thầy người ta được rồi, giảng pháp cũng khá khá rồi đúng không quý vị? Đời này quý vị chứng sơ quả Tu Đà Hoàn là quý vị làm thầy của người ta, cũng giảng pháp cũng khá rồi, nhưng mà chỉ giảng không tứ đế mà thôi, tứ đế cũng chưa thông hoàn toàn nữa. Vì sao? Vì tứ quả A La Hán thì mới gọi là vô học của tứ đế, nên nhớ nha, tứ quả A La Hán chỉ là vô học của pháp tứ đế mà thôi, đối với khổ không vô thường vô ngã. Ok, đó là giảng được khổ không vô thường ngã, cái ngày đi qua rồi. Nhưng mà lên đến đại thừa thì không phải. Đại thừa là gì? Thật tướng vô tướng là chịu thua à, không thật tướng không biết vô tướng nữa. Hay là trong kinh Vô Lượng Thọ mai mốt chúng ta học ở phẩm thứ hai này là nhập không vô tướng vô nguyện pháp môn à, thì cái không của A La Hán khác à, nhưng mà vô tướng vô nguyện là thua rồi đó. A La Hán có thể làm đến không, nhưng mà vô tướng vô nguyện là không làm được. Hay là trong các bộ kinh khác là vô tướng vô nguyện à, không vô tướng vô tác, mà vô nguyện còn gọi là vô tác, thì như vậy đâu có làm nổi đâu. Cho nên á, chúng ta có may mắn căn cơ chúng ta tuyệt vời, chúng ta vào được đại thừa mình đỡ tiết kiệm thời gian. Có thể đời này á, mình tu á, nhiều khi người ta tu một cái người ta chứng quả là A-la-hán rồi, hơn mình đúng không? Nhưng mà về thời gian thành Phật thì người ta thua mình. Vì sao? A La Hán rồi nhập vô đâu? Thiên chân niết bàn, vô đó thêm 2 vạn đại kiếp trụ trong đó, rồi sau đó mới bắt đầu hồi tiểu hướng đại. Đó là thường đó gọi là độn căn A La Hán, chứ không phải là lợi căn A La Hán. Rồi lợi căn A La Hán họ tới đó họ kêu thôi mình cầu đại thừa, lo lo đi cầu đại thừa. À, còn duyên giác á, à, Bích Di Phật á, tu xong nhập niết bàn với một dạng đại kiếp sau mới ra, lại cầu phát tâm bồ đề mới tu. Như vậy một dạng đại kiếp hay 2 dạng đại kiếp đó mình thành Phật lâu lắc rồi, mình về tây phương cực lạc mình thành Phật lâu lắc rồi, thành Phật viên mãn rồi, lâu lắc rồi. Cho nên con đường trước mắt có thể mình kém hơn người ta, nhưng mà về cuối cùng rốt ráo mình hơn, đúng không quý vị? Miễn là ra khỏi sanh tử luân hồi, miễn là đới nghiệp vãng sanh là được, không cần phải địa vị cao cũng được à, miễn ra khỏi nha. Còn không ra khỏi thì thôi á, không ra khỏi đời này luân hồi người ta ra khỏi rồi người ta hơn mình chứ à, mặc dù có thể không biết sau này thế nào, nhưng mà trước mắt mình thấy mình chìm đắm trong sanh tử, đời sau vô xuống rơi xuống cái nào đó làm con heo làm con gì đó vân vân. Mà đời nay Hòa Thượng Tịnh Không nói đời nay mà chúng sanh đi vào tam ác đạo phần đa số, sau khi mất thân người đi vào tam ác đạo là đa số. Vì sao? Vì nhìn vào thập thiện của họ, họ làm không được. Ngũ giới thập thiện làm không được. Quý vị thấy người xuất gia cũng làm được, người tại gia cũng làm được. Nói đơn giản như cái dối, nói dối là không có mấy ai làm được. Nói dối người tại gia cũng nói dối người xuất gia, bây giờ cũng nói dối càng nói dối nữa. Không phải nói dối không là nói cái miệng, mà cố gắng làm. Ví dụ như mình không có đức hạnh như thế, mà mình phải dùng truyền thông, mình dùng cái cách nào đó để tôn vinh lên, rồi cái bắt đầu mình để mình lên để cho cái chức nó nổi tiếng, để mình tôn vinh là mình là Bồ Tát rồi vân vân thế này thế kia, đó là gì? Lừa chúng sanh. Cái đó là cũng thuộc dạng phạm tội, nó thuộc dạng vào gì cũng không phải đại ngôn ngữ, nhưng mà cũng có tội nó nặng. Mà nếu mà người tại gia mỗi lần nói dối, quý vị nhớ nha, mỗi lần nói dối mai mốt quý vị học với lục là biết là kết một cái tội gọi là đột kiết la à, đột kiết la là tội đó đọa địa ngục bằng tuổi thọ trời tứ thiên vương đó quý vị à, đâu có ít đâu. Nói dối trong đó không phải chỉ muốn nói dối không, còn có nói lưỡi đôi trời chiều, nó lời thiêu dệt, nó lời thô ác, chửi mắng thô tục, chửi mắng người dùng cái tâm tức tối mà không phải tâm dạy người ta. Tâm dạy người ta không nói nha, cái tâm mà tức tối lên chửi người ta đó, mày quý vị đã thọ ngũ giới bị phạm ở đó. Còn người xuất gia thì tệ hơn nữa, người xuất gia thì cái thôi thiên đó là thua thiên thứ ba, ba vật đề. Ba vật đề là thật ra mà nói tính ra thì mình trong thất tiên gọi là mình nói lung về tội. Người xuất gia cứ mỗi lần nói những chuyện không thật, nói những chuyện lời, những cái lời không chánh ngữ, ví dụ như nói chuyện này chuyện kia đó vân vân đó, với đại chúng nói như thế hoặc là mình nói như thế này là mỗi cái tội đó là đọa kết một cái nghiệp thuộc cái thiên này nặng hơn thiên ba vật đề. Thì tội đó đọa địa ngục vào đâu? Địa ngục bằng tuổi thọ của trời. Trời thứ mấy? Một, hai, ba. Còn hai thiên sau nữa thôi. Vậy là trời tu diễm ma. Đó, cho nên nghe sợ lắm. Ai học giới luật không dám đồng khởi tâm đồng niệm. Cho nên người đời nay tại sao họ dám làm, họ nói dối nhiều vậy? Vì không học giới, vì không học thập thiện. Giới luật thập thiện không học. Mà hòa thượng không cần giới dạy cái đó, thì hòa thượng nói mình có thể lừa gạt người cho ta chứ không lừa gạt được quỷ thần, không lừa được Phật Bồ Tát. Vậy mà sao chúng sanh thời nay cứ thích lừa Phật Bồ Tát, lừa quỷ thần thôi mà, đúng không? Mình nói gì mình tưởng là lừa được người ta hả? Đâu có, quý vị lừa đâu lừa được người, đâu lừa được quỷ thần, lừa được Phật Bồ Tát. Cho nên chính vì vậy mỗi lần kết cái nghiệp như vậy, quý vị tu làm sao vô định được, làm sao niệm Phật được, công phu thành phiến được. Mình thọ tam quy ngũ giới, ngũ giới thọ rồi đó. Mà cho dù không thọ thì quý vị cũng phạm nghiệp đạo. Nghiệp đạo đó là nghiệp vọng ngữ, trong cái bốn loại, mười loại thập thiện nghiệp quý vị phạm. Phạm như vậy quý vị đâu có nhân của cõi người, cõi trời đâu mà quý vị để đòi lên được cái công phu sơ thiền, được công phu gì niệm Phật thành phiến. Cho nên thầy Trang nói hãy làm một người thật thà trước đó. Còn những người nói thật ra quý vị cũng tu thành tựu á, có hai con đường. Muốn giáo hóa chúng sanh cũng có hai con đường. Hòa thượng nói, hòa thượng hãy hiền, ngài thể hiện thế nào? Là thân hành. Còn hòa thượng, tức là hòa thượng tinh không á, thì thể hiện ngôn giáo. Người nói tất nhiên là quý vị hiểu đây là thiền căn nói, đoạn sau này thiền căn nói, người nói đương nhiên dễ làm mất lòng người khác. Còn mình làm không, mình tu cho mình thôi, rồi mình thể hiện thân hành thôi thì dễ hơn, không mất lòng. Người đời nay thích nghe gạt, không thích nghe khuyên. Đa số khuyên người ta nói tới cái người ta khó chịu, thậm chí phản ứng lại. Nói thiền trang nói ngay cả đồng tu chúng ta có những vị cư sĩ thôi mà thiền trang nói xong rồi cái bắt đầu người ta phản ứng lại. Mà thật ra mình nói đúng mà, nói đúng thì phải nghe chứ đúng không, mà không thích nó nói. Thậm chí nếu mà người có người thù oán mình luôn, đó là gì? Thời nay chúng sanh thích nghe gạt, không thích nghe khuyên, thích bị bệnh không thích chữa bệnh. Thế thì làm sao có thể đắc được công phu được quý vị? Thì ra nói tốt nhất mình hãy làm người thật thà, dù thế nào cũng thật thà. Ví dụ như vừa rồi có đồng tu nói thiền trang bữa rồi cộng tu mệt quá nên cái video trên mạng nên xóa đi, thì trang nói không cần xóa đâu, cứ để đó. Tại vì sao? Mình mệt thì mình mệt đúng không, mình mệt thì mình mệt chứ cần gì phải xóa. Còn ai coi, người ta có tin niềm tin thì coi, ai tinh tế được coi, coi coi thôi. Đó, quý vị để tại sao mệt, rất là mệt. Vì sao mệt? Mệt là đúng rồi. Thứ nhất là mình tu không đúng cái giờ. Đó, giờ tốt nhất là gì? Giờ buổi chiều, buổi tối là mới tu mới tốt. Mình tu cái giờ trưa. Giờ trưa thì ăn cơm đó mà mệt là một thứ, nó buồn ngủ. Thứ hai là gì? Thứ hai là vào bây giờ bên mùa đông không có ai mà sống bên bên những nước lạnh vào mùa đông, rất khổ. Vì sao? Nếu người ở lâu chứ không sao, nếu mà mở cửa ra thì nó không khí nó thoáng đoạn thì nó dễ chịu lắm, thì mát mẻ, mùa hè rất là tuyệt vời. Còn mùa đông nó lạnh quá cho nên đóng cửa kín mít, bật lò sưởi lên thì cái oxy nó kín phòng ở vị, oxy nó thiếu cho nên chút xíu là buồn ngủ à. Mà đặc biệt ai mà dụng công mà dùng mà gì hít hơi nhiều như là niệm Phật đó, dẫn chúng á là hít càng nhiều nó càng thiếu oxy, hoạt động càng nhiều nó càng thiếu oxy, nó buồn ngủ càng nhanh nữa. À, nên buồn ngủ thôi, điều đó đương nhiên thôi, mệt lắm, mệt buồn ngủ lắm, quý vị không hiểu, không hiểu đâu, không quý vị khải ở trong đó, cho nên nếu như mà thì chăng kêu nhiều khi cũng hâm mộ các loài chim á, con chim hải âu đúng không quý vị, các loài chim hải âu đó, nó mỗi cái mùa đông á là nó sẽ đi tránh á, mùa hè nó tới cái mùa hè, nó tới mùa hè nắng ấm rồi nó bay tới cái mùa đất đó, mùa đông mà nó bay cái về phía nam, coi như bây giờ phương bắc là mùa mùa hạ mùa mùa đông, phương nam bây giờ sẽ là mùa mùa hạ. Như vậy nam bán cầu à, nam bán cầu của địa cầu chúng ta đó sẽ là mùa hạ. Bây giờ New Zealand hay là miền Nam ra sinh hay là Úc chắc là bây giờ đang là mùa 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 xuân đó, mùa là mùa xuân hoặc mùa 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 hạ, xuống dưới đó chắc đã ha. Cho nên nếu mà người có phước báo á, quý vị á, ai có phước báo quý vị ở hai vùng á, Nam Bắc hai bán cầu làm hai cái nhà, một cái nhà ở phía này á, rồi khi mùa đông bên này thì mình chạy xuống mùa mùa mà hạ bên kia mình ở, đúng không? Hình như ở ở Tân Tây Lan tức là New Zealand bây giờ đang là mùa xuân thì phải, rất là đẹp. Đấy, còn các nước mà Bắc Âu như chắc mùa đông Thụy Điển, Na Uy thì chắc là lạnh thôi, không thấy mặt trời. Bây giờ ở châu Âu á, quý vị biết là mới cái 4 giờ chiều trời tối thui rồi, 8 giờ sáng trời mới sáng. Đó, đúng ban ngày rất ít. Nghe nói mà sau này còn có sẽ tới cái ngày mà 3 giờ rưỡi, 3 giờ nó tối mất rồi. Và chắc như vậy chắc 9 giờ sáng mới sáng. Như vậy một ngày có mấy tiếng đồng hồ thì nó bù lại với mùa hè. Đấy, tại vì trái đất nó quay thế này, nó quay đó, năm bán cầu, bắc bán cầu. Thì khi nó xoay thế này thì mặt trời nhiều, còn khi nó xoay ngược lại thì mặt trời nó ít thôi. Nó vì vậy cho nên ở Việt Nam mình á, ở Việt Nam mình thì gần gần cận xích đạo rồi, gần xích đạo rồi. Từ vĩ tuyến thứ 10 10 hình như 10 13 đến vĩ tuyến thứ 24 thì phải à, 11 đến 24 thì phải. À, vĩ tuyến thứ 8 vậy thì gần lâu quá rồi không có nhớ. Nếu mình nhớ cái ở vùng mười mấy á, từ từ 10 hình như vĩ tuyến thứ 10 mấy á, đến hầm mấy á. À, thì Việt Nam ở gần xích đạo, càng gần cái xích đạo bao nhiêu thì giữa mùa đông với mùa hè nó chênh lệch càng ít. Đất nước nào mà trên đúng vùng xích đạo á, nó chỉ có một khí hậu à, sao quanh năm nó có một khí hậu thôi. Đó, cho nên quý vị hay hiểu nên tại sao như vậy thì thôi mình cứ như thế đó. Nhưng mà quý vị có để ý không, ai tinh tế tí thiện trang á, tuy là mệt ra như thế nhưng mà thiện năng niệm Phật vẫn đúng nhịp, gõ mõ vẫn đúng nhịp, quý vị ngủ quý vị đốt quý vị gõ mõ đúng nhịp đó, niệm Phật đúng nhịp đó. Đó là có công phu, cũng có công phu đấy chứ đúng không, không có công phu không làm được vậy. Quý vị ngủ đi, ngủ người ta gõ rớt thả luôn cái tay, thả cái mõ luôn rồi chứ làm gì mà cầm cái tiếng mõ mà vẫn gõ tiếng mõ được, nếu mà không nhìn hề màn hình không biết ngủ đó. Nhưng mà thật ra là buồn ngủ quá, mệt quá, đó là rất là buồn ngủ. À, cho nên nói quý vị thông cảm, nói chung là mình là phàm phu, mình phải chịu nghiệp lực chi phối, chưa có được 10 đại tự tại của Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm được, bao giờ phải có nghiệp tự tại, mạng tự tại, tất cả mọi điều đó thì mới vượt qua được các cái gì nghiệp chướng, nghiệp lực bên ngoài. Còn chúng ta là phàm phu thì chúng ta phải chịu thôi, với là mình tu như vậy không sao hết, mà thiện trang tu dở thiện trang cái đó ai theo thì cứ theo, ai cảm thấy ôi ông thầy thiện trang tu dở quá thôi đừng theo, không cứ quý vị cứ tìm người khác, vì mình tu dở mà mốt là có chuyện gì đó không, hiện trạng đó mình tu xưa nay chúng sanh không thối tâm, còn mình cố gắng tạo cái vỏ bọc cho nó tuyệt vời vô công, ôi công phu thầy cao lắm thế này kia vân vân, cuối cùng mai mốt mình ra đi, giả sử mình ra đi vì mình đâu có thật công phu như vậy, cái chúng sanh nó đó phỉ báng đúng không ạ. À, còn mình hồi xưa nay vẫn vậy mà, mình là phàm phu mình là cái làm phàm phu, hãy làm một người thật thà đi. Điều kiện đầu tiên trong Phật pháp, Phật pháp là gì? Thật thà. Không thật thà thì tất cả những cái giả hết, không có một cái gì hết, không bao giờ đem cái nhân dối trá mà tu hành thành đạo được đâu quý vị, nên nhớ như vậy. Cho nên á, chúng ta phải cố gắng thật thà, theo năm tháng công phu mình lên và mình á, Phật Bồ Tát biết, Phật Bồ Tát thần hộ pháp gia trì cho những người thật thà còn hơn là những người dối trá. Người dối trá lừa Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát không tin đúng không, thần hộ pháp không hộ trì, không che chở. Cho nên hãy cố gắng làm những điều gì thật trong đời sống, cố gắng thật đi ha, đừng có gì đó mà cái nói dối quá trời dối rồi, mà đặc biệt nói những lời không tốt đó. Cho nên là hãy cố gắng tu hành hãy làm cái thật đi, hãy giữ giới. Quý vị giữ được cái giới thật là được quan trọng. Đó. Đặc biệt người xuất gia bây giờ, nhiều người xuất gia bây giờ cũng không tin nổi luôn, nó cũng nói dối nữa, mà thậm chí không nói dối không, mà nói những cái lời không có cái chánh ngữ, mà không biết mỗi lời nói ra đó đều kết lập một cái tội ba vật đề, đọa địa ngục bằng trời trời tu diễm ma. Mà đâu có ai sám hối đâu, sám hối như pháp nên tác bạch với tăng sám hối, đâu có lễ Bồ Tát, đâu có tác hạch đâu, mấy ai làm đâu. Thế thì làm sao hết tội, thì làm sao công phu đắc lực đâu. Người tại gia cái đã thọ ngũ giới thì mỗi cái đó kết tội độc kiết la. Quý vị nhớ đọa địa ngục bằng trần trời tứ thiên vương đây nha, đừng có mà vọng ngữ. Nên nên ráng đi giữ trong vọng ngữ có mấy cái nha. Thứ nhất là nói dối, nó lưỡi đôi chiều, nó lời thiêu dệt, nó lời thô ốc, chuyện không mình nói có. Đó là nói là những cái chuyện hoặc là chuyện thế này kia đó, mà mình biết đó là không mà mình nói cố tình nói có. Còn quý vị không biết, ngơ ngơ ngác ngác, quý vị nghĩ đó đã có, quý vị nói thì nó đó là nói sai, thì cái đó không phạm tội ngôn ngữ, nhưng quý vị nghĩ như là nói điều không tốt. Cho nên cố gắng học, đừng có vì những cái lợi ích nhân gian một chút xíu gì đó mà mình không có thật thà, mình không có ấy, thì sau này hậu quả nghiêm trọng. Nên chúng ta hãy học. Nhiều đồng tu vào học không học từ cảm ứng thiên, không nghe thái thượng cảm ứng thiên, không nghe thập thiện nghiệp đầu kinh mà bay vô phát tịnh độ đại kinh giải duyên nghĩa đó. Không, hoặc là kinh vô lượng thọ giảng lần thứ 10. Cho nên thường cái khiếu khuyết, cái căn tánh của mỗi người nữa, căn tánh người đó không có học cái nhỏ đó mà lại căn tánh hơi tệ, cho nên nghe nhưng mà không hành. Cho nên mấy người mà học mấy cái cao quá là đâu chạy xuống đâu. Bây giờ ai mà còn thiếu khuyết những điều đó, cố gắng nghe lại bộ Thái Thượng Cộng Thiên. Bây giờ bên kênh Pháp Âm Tiên Lưu đó, đăng đó, YouTube đó, của bên nhóm đó, cô Liên Tú cô đăng làm lại đó, quý vị thấy cũng được hơn một nửa rồi thì phải. 100 lẻ mấy tập trên 195 rồi đó, gần hết rồi. Thập Thiên Nghiệp Đạo Kinh nữa, nghe lại đi. À, không, không nghe lại thì cũng cố gắng nghe, nhớ, nhớ những chuyện nhân quả, ghi lại. Thiền Trang cũng giảng không thiếu chuyện nhân quả, quý vị nghe cho kỹ. Đó, nghe tới nghe lui như xuôi nghe ngược, nhân quả như vậy sợ không dám làm thì chắc chắn dễ thành tựu. Còn bây giờ người tại gia cũng vậy, học Phật học tịnh độ 30 năm vẫn trốn thế, đúng không? Cũng tìm cách trốn thế. Trốn thế là gì? Phạm tội ăn cắp, gọi là trộm. Nếu mà trốn thế là gì? Hòa thượng nói trốn thế là trộm cả của quốc gia. Trộm quốc gia thì mai mốt chủ nợ của quý vị cả quốc gia. Quý vị lấy của mỗi người một ít mà, người quốc gia, người dân đó, dân số Việt Nam bây giờ là 99 triệu người, sắp 100 triệu rồi. Đúng không? Vậy quý vị trốn thuế tại Việt Nam là quý vị phải nợ 99 triệu người, hơn 100 triệu người cho chẳng. Mai mốt quý vị trả bao giờ cho hết. Cho nên phải sợ nha. Mình học Phật không gian dối. Và quý vị thấy nhân quả rất rõ ràng. Ví dụ như vừa qua Thiện Trang đã cảnh báo bao nhiêu lần rồi, đừng đầu tư vào nhà đất. Nhà đất nó cũng có làm như vậy ảnh hưởng. Bây giờ mọi người tin chưa? Tin rồi đúng không? Bây giờ nhà đất ở Việt Nam, ai đầu tư vào đất đai, chết một mớ đất tiền trong đó, chôn tiền vào đất. Muốn lấy tiền bây giờ bán không ai mua, đất đứng rồi. Bây giờ ai mà vay ngân hàng là không biết làm sao. Rồi nhân quả rõ ràng, tơ hào không sai. Đó. Hôm bữa có đồng tu nhắn tin với Thiện Trang đó, gia đình họ, ba của người đó không tin nhân quả, không tin Phật pháp, làm một nghề gì đó nuôi sò, nuôi sò hay nuôi gì đó. Rồi bây giờ tiền nợ quá lớn rồi, vay tiền ngân hàng nợ quá lớn rồi mà giờ sập rồi. Cho nên làm các nghề không phải chánh mạng, sát hại liên quan đến sát sanh này mà trước sau gì quả báo cũng tới. Quý vị để ý đi, cất cái nhà hàng mà ăn uống là nghiệp sát rất nặng, đúng không? Ăn uống đồ mặn đó, vài năm sau là cái nhà hàng đó đổi chủ. À, vì sao? Chủ đó hết phước liền, nhanh lắm. Cho nên á, ngay cả làm gì làm thì anh cố gắng nói thà mình độ sanh ít nhưng mình giữ giới cho tốt để mình ra khỏi sanh tử. Còn quý vị nói tôi làm như vậy tôi mới có nhiều tiền độ sanh ha, để nhiều tiền độ sanh thì cuối cùng quý vị sẽ thế nào? không có ra khỏi sanh tử đâu. À, quý vị nên nhớ, cuối cùng quý vị không ra khỏi sanh tử, thật là đáng thương. À, cho nên là lúc đó thì sao? Quý vị, ôi, lúc đó hối hận rồi, cũng không biết làm sao nữa. Thì thật là đáng thương. À, cho nên là lúc đó thì đang nói thua, thôi thua quý vị ha. Lúc đó là mình nhân quả đến rồi, mình phải chịu. Đó, ai làm nhà đất, ai làm gì, ai làm bên kinh doanh bất động sản, bây giờ thấy hậu quả rồi, nhân quả báo ứng tơ hào không sai, mau tới lắm quý vị. Nó đến một cái là thấy liền ha. Nó đến một phát là quý vị thấy ngay cái quả liền, yên tâm đi, bây giờ tới liền. Nhân quả thời đại này nhanh lắm. Cho nên làm gì đó, ví dụ như quý vị làm một cái trường, mở một trường dạy học, quý vị nuôi người ta, cho thà mình mở trường cho bữa ăn trưa, đúng không? Ví dụ nghề dạy học đó, bên nhóm người ta mở các trường, hệ thống trường để mà dạy học đó, thì bữa trưa đó cố gắng mình đã làm sao cho người ta ăn chay, hạn chế tối đa, chứ không quý vị làm ăn thịt thời gian rồi nghiệp báo đó nó chồng chất nhanh lắm. Tại vì một cái trường học như vậy, hệ thống trường học, một trường học mà mấy trăm học sinh, một bữa ăn nó biết bao nhiêu chúng sanh bị ăn, cho nên là nhân quả về sau nó lớn vô cùng. Tuy là nhỏ nhưng mà sau này lớn. Hãy tin sâu nhân quả, cố gắng giữ giới, giữ cho tốt nhất có thể, giữ cho đến khi nào mình thoát sanh tử. Quý vị bao giờ thành Bồ Tát của Kinh Hoa Nghiêm, từ sơ trụ ra đi, quý vị có 10 đại tự tại của Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm, là quý vị muốn thị hiện thế nào thì hiện. Còn bây giờ mình là phàm phu, mình còn trong vòng sanh tử, ưu tiên tự độ. Tự độ chính là độ tha, mình phải ra khỏi sanh tử, mình phải thoát được nghiệp đã, đừng tạo nghiệp mới. Hãy né được cơn chút nào né, từ ba nghiệp thân khẩu ý mà thôi. À, nghiệp của thân, nghiệp của miệng và nghiệp của ý. À, bên 10 điều thiện cố gắng làm được thì đời này mới có cơ hội ra khỏi sanh tử. Còn không mình làm thời gian, mới đầu thì nhân quả nó chưa tới, nhưng mà thời gian phước báo mình nó bớt, nó giảm dần dần, quả tới tới lúc đó bệnh tật đó, đau ốm rồi nó chồng chéo, oan gia trợ chủ nó quánh một thời tan tác, lúc đó niệm Phật cũng không nổi nữa rồi, thì theo nghiệp lực mà ra đi, thì đời sau lại trả mang lông đổi sừng, đọa địa ngục, đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ để mà trả nợ cho người ta. Như vậy có đáng hay không, mình sẽ xét kỹ. Một cái lời nói không đáng giá gì, một cái lợi ích đời này quá nhỏ nhoi chẳng có gì cả, mà mình đánh đổi cả một pháp thân huệ mạng, tương lai nhiều kiếp chìm đắm trong sanh tử, có đáng hay không? Nên nghĩ như vậy thì quý vị tự nhiên sẽ giữ giới được, quý vị tự nhiên sẽ tu hành tốt được thôi. Còn nếu mà không nghĩ được như vậy thì mình thấy mình cứ làm biết, mình không sợ, gọi là không tin Phật đó. Cho nên là không tin Phật là một điều rất khó đó. Cho nên là thôi, chúng ta học tiếp nha. Bây giờ trên Facebook hình như nó đứng luôn rồi, thôi để bữa sau phát lại, quý vị tiếp tục theo dõi phần đây. Như vậy ở đây chúng ta đã đến đoạn này, có năm vị tiếp theo. Chấn giải, tức là theo sách Chấn giải hay Chân giải, tắc thiên trọng vi Phật hậu. Ở trong sách Chấn giải á, thì lại là gì, chú trọng về cái vị hậu Phật, tức là thành Phật rồi đó. Tức là đây là viết tắt của gì, hậu đắc trí của Phật. Chư thiết bất phương tịnh tồn, tức là các cái thiết đó nó không có chướng ngại. Chữ phương này có nghĩa là gì, phương này là chướng ngại, chướng ngại nó không có chướng ngại mà cùng tồn tại. Chữ tịnh là cùng cùng tồn tại, tức là các thiết đó đều đúng hết á, thiết nào cũng đúng hết. Ngũ vị bất phương tề hữu, à, năm cái vị vị đó đều không có chướng ngại, cùng nhau tồn tại, tức là thật ra là địa vị nào cũng đúng hết á, năm thiết đó thiết nào cũng đúng hết. Cái thập phương lai hội chi Bồ Tát vô lượng vô biên. Chữ cái mình có thể dịch là bởi vì hay là đại khái, bởi vì hay đại khái cũng được nha. Đại khái là vì Bồ Tát á, từ mười phương mà đến dự pháp hội này á, thì vô lượng vô biên, kỳ giai vị ư bình đẳng trung. À, trong cái bình đẳng á, bình đẳng của các cái giai vị đó, hay là các giai tầng địa vị của cái ngài á, cấp bậc của các ngài á, cũng là gì, cũng là bình đẳng thôi, ở trong bình đẳng thôi. Diệt bất ngại ư sai biệt giả, thì cũng không có chướng ngại về về cái sự sai biệt. Tức là vì sao? Tại vì Bồ Tát đến từ mười phương giữ pháp hội này thì vô lượng vô biên, cho nên tầng bậc vị thứ của các ngài, có ngài là Bồ Tát sơ trụ, có ngài Bồ Tát thập trụ, có ngài Bồ Tát thập địa, vân vân, nhiều lắm. Cho nên là cũng không đâu có sao đâu, à, không có chướng ngại về sự sai biệt. Các ngài cũng có thể thể hiện tám tướng hành đạo như trong kinh này đang nói, đều được hết. Đó. Do trên có thể thấy, người thể hiện tám tướng thành đạo, giai vị có năm. Thông thường chỉ biết những thể hiện thành Phật của bậc Bổn Sư Bồ Tát. Sách chân giải thì thiên về hậu đắc trí của Phật. Các thiết không trở ngại cùng tồn tại, năm địa vị không có trở ngại lẫn nhau. Đại khái Bồ Tát mười phương đến pháp hội vô lượng vô biên, giai tầng địa vị của các ngài ở trong bình đẳng cũng không trở ngại với sự sai biệt. Đó, ý nghĩa là như thế, tức là các ngài thì nhiều mà, đó, địa vị như thế. Thì ở đây sẵn thì Trang chia sẻ thấy một đoạn khai thị của Hòa Thượng. À, đây sẵn đây đây Thiền Trang nói. À, trong tập Thiền Trang thấy là trong tập 168 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, đây là ở phẩm thứ 6, Hòa Thượng có giảng như thế này: chúng ta thật sự may mắn đời này sao lại gặp được pháp môn này, tức là pháp môn tịnh độ chúng ta đó. Hơn nữa chúng ta có thể làm được pháp môn này, chẳng phải không làm được, tức là pháp môn tịnh độ chúng ta tu được, chúng ta có thể vãng sanh được. Nếu có nghi ngờ thì phải nghiên cứu kinh giáo. Phương pháp tốt nhất của kinh giáo là đọc tụng, không cần dùng tâm. Vì sao vậy? Tâm là bổn tâm. Dùng chân tâm là chỉ đọc không suy nghĩ. Nên là nói nếu mà mình đọc kinh đó quý vị, nếu đọc kinh thì đọc đừng có suy nghĩ, còn nếu mà muốn học kinh thì tất nhiên chúng ta phải đọc, chúng ta phải đang đang dùng tâm. Đây là nói phương pháp. Không có vọng tưởng, tức là chân tâm tốt. Chân tâm có thể được tam muội. Hằng ngày quý vị đọc bộ kinh này, một ngày đọc 10 lần, đọc mấy năm thì công phu thành phiến. Tâm được định rồi, công phu thành phiến là niệm Phật tam muội nhỏ nhất, nhưng họ có thể vãng sanh, lấy được điều kiện vãng sanh rồi. Ở đây nói về nếu như muốn đọc, thì đặt ra đoạn này thì ngăn cắt và cũng để ra phải nói thêm còn đoạn nữa. Hòa Thượng có nói là mỗi ngày phải đọc 10 biến kinh Vô Lượng Thọ nha, đọc nhiều như vậy mới công phu 10 năm hay 5 năm mấy năm mới công phu thành phiến được. Mà đọc như vậy quý vị một ngày 10 biến, thì quý vị đọc một biến kinh Vô Lượng Thọ mất 1 tiếng rưỡi rồi, à, 1 tiếng rồi, 10 biến là 10 tiếng tu hành, mà đọc không vọng tưởng đúng là thành tựu công phu tam muội chứ gì nữa, đúng không ạ? Cho nên là thật sự là đúng là không thể nghĩ bàn. À, còn không, chúng ta học giáo thì Hòa Thượng cũng chỉ ra con đường chúng ta học giáo là cái gì. Mỗi người nghe bao nhiêu thì 8 đến 10 tiếng niệm, còn lại niệm Phật đó, như cô Lưu Tử Vân thì cũng thành tựu. Quý vị niệm Phật như vậy, quý vị phải niệm Phật mười mấy tiếng một ngày, nói chung là lúc nào niệm Phật không có xen tạp, gọi là không hoài nghi, không xen tạp, không xen tạp, thì niệm Phật mấy năm cũng được thành tựu, chứ không phải có một phương pháp, không, có nhiều phương pháp đó. Thì chúng ta đang đang dùng phương pháp nào thì tùy mỗi người đó. Còn chúng ta đang dùng phương pháp nào đây? Chúng ta đang dùng phương pháp học giáo để niệm Phật, vừa đọc kinh vừa niệm Phật vừa học giáo. Mà quý vị học ít quá, toàn là nghĩ thế gian, toàn vọng tưởng thế gian không à, vẫn quay qua quay lại. Nói chung nghe thì nghe thầy Thiện Trang nói như vậy, nhưng mà mỗi khi gặp chuyện gì toàn nó lo không à, đâu tin nhân quả đâu, đâu biết con mình nó có nhân quả của mình, chồng mình có nhân quả của mình muốn mình kêu là mình làm chủ được hết á. À, đúng không? Lúc nào mình nghĩ mình cũng thay đổi nhân quả được có họ, sai lầm. Phật Bồ Tát không thay đổi được nhân quả nữa, cho chúng sanh nữa mà. Cho nên nếu mà khi nhân quả nó đến rồi, nói thật quý vị, lúc đó quý vị dùng cái gì? À, mà thông thường chúng sanh cũng hay đó, khi gặp chuyện thì chạy đi ôm chân Phật, đúng không? Lúc đó cầu Phật Bồ Tát gia trì cho con, vân vân. Thì cha nghe thấy trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên tập hình như 101 hay sao, 101 hay 103 gì đó, mà thượng nói là quý vị cái cầu như vậy là cũng vẫn là gì? Cầu tự tư tự lợi, cho nên quý vị thoát tai nạn được không? À, khó đó quý vị, nếu không có nghĩ tới tai nạn, quý vị không lo nghĩ gì hết thì tâm quý vị tự nhiên vượt qua tai nạn đó. Còn quý vị tới tai nạn này quý vị cầu như vậy, thậm chí cầu gì, mình cầu vãng sanh chứ mình cầu chi mà vượt tai nạn thế này kia. Cho nên nó là gì, vẫn là ham trong đường sanh tử thôi mà thôi, vẫn không buông được ham. Cho nên hòa thượng đúc kết kết một câu đó gì, cầu cho dễ, cầu gì cho mình đều là tự tư tự lợi cả. Cho nên quý vị học phát tâm đi, cố gắng học phát tâm lớn đi, tâm lớn mà không phát được thì làm sao được. Phát thế nào? Hãy vì Phật pháp, vì chúng sanh. Vì Phật pháp thì sao? Thì có vì mình nữa không? Vì con mình không? Không vì con mình vậy thì sao? Thì Phật Bồ Tát lo cho trọn vẹn, chư thần hộ pháp lo trọn vẹn. Tại vì sao? Vì quý vị không lo thì Phật Bồ Tát không lo chứ, quý vị phải lo cho quý vị chứ, quý vị lo cho chúng sanh mà, thì Phật Bồ Tát lo cho quý vị. Còn quý vị lo cho quý vị thì Phật Bồ Tát hay ở thần tự lo đi con, phải không? Hòa thượng hay nói kiểu đó, chúng ta nghe rồi nhưng mà người tin tưởng không nhiều. Lúc nghe thì cũng kêu nhưng mà tới khi vô không có tin, không tin không biết tại sao. Thì đang nghĩ do căn tánh, cho nên vẫn là thiện căn phước đức nhân duyên, có thể là thiện căn chưa đủ. Hòa thượng nói người tin được là người có thiện căn mà đó, mà mình tin không được tức là mình không có thiện căn, thiếu thiện căn, nên biết sao được. Thôi thì Đức Phật nói là độ chúng sanh không phải chỉ một đời, phải độ nhiều đời nhiều kiếp. Đời này không tin không chịu làm thì sao, thì cứ tiếp tục chìm đắm trong sanh tử. Rồi từ từ đời nào quý vị tin quý vị đều làm thì quý vị sẽ ra khỏi sanh tử luân hồi chứ sao vậy, đúng không? Không có cách nào. Mời quý vị sang đoạn tiếp theo. Hữu bát tướng thành đạo, thêm nữa tám tướng thành đạo. Chỉ bổn sư Thích Ca giữ nhất thiết, chư Phật thị hiện thành đạo chi thông đồ. À, thêm nữa tám tướng thành đạo chỉ là con đường thông đồ, tức là con đường thông thường, hay là đường lớn, nhưng có nghĩa là đường thông thường. Mà thành đạo, thị hiện thành đạo của tất cả chư Phật và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và chư Phật đều là thị hiện tám tướng thành đạo thông thường, các ngài đều thị hiện như thế. À, sau này chúng ta thành Phật thông thường chúng ta cũng sẽ thể hiện tám tướng thành đạo, trừ khi cái gì đặc biệt quá thôi chứ không không có. Đảng chư kinh luận nhân khai hợp bất đồng, chữ đảng là nhưng mà các kinh luận đó thì bởi vì khai khai tức là mở ra, hợp là hợp lại, bất đồng là không có giống nhau. Sở thiết diệt dị, cho nên những điều nói cũng khác biệt, tức là ở đây á, nói về ý nói là có thể là khai từ một tướng, tám tướng này nói vậy, nhưng mà có khi nói là thành là chín tướng, có khi 10 tướng, vân vân. Ở đây nói nè, hoặc thiết thất tướng, hoặc là nói có bảy tướng thôi, thay vì tám tướng hành đạo nói có bảy tướng thôi. Nải chí cửu tướng thập tướng, tức là cho đến là chín tướng 10 tướng. Có thể cô có kinh nói là bảy tướng hành đạo, có kinh nói chín tướng hành đạo, có kinh nói 10 tướng hành đạo. Vì sao? Vì có khai khai tức là mở một tướng ra thành hai ba tướng, hợp là gì, hai ba tướng gộp lại một tướng, hoặc là đó có thể như thế. Kim thiết bát tướng giả, ở nơi đây thì nói về tám tướng, nói về tám tướng, có năm nói tám tướng thôi. Cái chữ giả này mình có thể nói là chữ phải phải hay là này cũng được. Nải tùng kinh luận chi đa số giả, là từ theo nhiều cái kinh luận, đa số kinh luận tức là phần nhiều kinh luận là nói tám tướng. Có một số kinh nói 7 tướng, 9 tướng, 10 tướng thành đạo thì đó là ít, còn phần nhiều là 10 tướng. Tái giả bát tướng chi trung, lại trong cái 8 tướng thành đạo đó chữ giả này mình dịch là đó à, chữ giả này là đại từ sân, nhân xưng cho người vật. Thì đây đây là mình dịch là đó. Nội dung diệt bất tận đồng thì nội dung của tám tướng thành đạo cũng không có giống nhau toàn bộ, chữ tận này là phó từ có nghĩa là toàn bộ đều hết tất cả, tức là trong nội dung trong tám tướng hành đạo, mặc dù nói tám tướng nhưng mà nội dung cũng không có giống nhau à, tức là nội dung cũng không giống nhau hoàn toàn à, thì cái này chúng ta sẽ hiểu thêm nữa. Tám tướng thành đạo chỉ con đường thông thường thể hiện thành đạo của Đức Bổn Sư Thích Ca và tất cả chư Phật, nhưng các kinh luận vì khai hợp khác nhau nên điều nói ra cũng khác nhau, hoặc nói bảy tướng, thậm chí chín tướng, 10 tướng. Ở đây nói về tám tướng này là theo số nhiều của kinh luận. Lại trong tám tướng đó nội dung cũng không hoàn toàn giống nhau. Đó, nội dung khác nhau. Bây giờ chúng ta có tìm hiểu tám tướng là gì. Nãy giờ quý vị không biết tám tướng là gì, chúng ta mới cái tướng xả đau súc à. Đại thừa khởi tín luận, tức là trong bộ Đại thừa khởi tín luận, vị bát tướng vi, nói về tám tướng, nói tám tướng là vi là à, tám tướng mình nói dịch là thành đi, gồm đi cho dễ. Nói tám tướng là gồm nhất tùng đau súc thiên hạ, tướng thứ nhất đó là từ trời đau súc, thiên là trời, trời đau súc mà xuống, xuống là xuống, xuống này là giáng sanh đó à, giáng sanh là đi trời đau súc bắt đầu đi xuống rồi chưa có giáng sanh. Nhị nhập thai, hai là vào thai, vào trong thai mẹ, giống như Đức Phật Thích Ca ngài, bốn là gì, Bồ Tát là hộ minh ở trời nội viện trời đạo súc, sau khi duyên đã thành thục ngài thấy đến đất nước Ấn Độ, lúc đó vào khoảng 3.000 năm trước thì hiện thành là gì, cởi voi trắng sáu ngà đến giáng sanh vào thai của hoàng cung ở đất nước gọi là Ca Tỳ La Vệ, có một phu nhân gọi là Ma Gia phu nhân, vợ của vua Tịnh Phạn đó, thì nhập vào thai thì khi đó mẫu hậu Ma Gia nằm mơ thấy có một con voi trắng sáu ngà à, tới mà tới vô trong bụng mình à, thì tỉnh dậy thì thấy mình có thai à, thì hỏi tướng thế nào, điềm lành thế nào, đó đó là tướng thứ nhất, là tướng thứ hai gọi là thứ nhất là gì à, từ trời đã xuất xuống, mà tướng thứ hai là nhập thai tức là vào thai. Tam trụ thai, thứ ba là trụ thai là ở trong thai, ở trong thai thì giống như người chúng ta phải trụ thai 9 tháng 10 ngày đúng không, ở trong thai đó. Tứ xuất thai, xuất thai tức là sanh ra hay còn gọi là đản sanh đó à, ra thai rồi thế là đản sanh đó, bây giờ chúng ta kỷ niệm ngày sinh nhật của Phật là ngày đản sanh đó, nói như người đời nay gọi là sinh nhật đản sanh, bên Thiên Chúa gọi là giáng sanh đúng không, bên Phật mình là đản sanh. Đản là khánh đản, ngày lễ, chữ đản là khánh đản tức là ngày lễ tốt lành à, sanh là sinh ra, sanh là sinh ra, ngày Đức Phật sinh ra thì ngày đó là ngày tốt lành cho nên gọi là đản sanh. Tức ngũ xuất gia, năm là xuất gia, xuất gia này bây giờ đi thể hiện xuất gia Đức Phật Bổn Cư Sư Thích Ca chẳng hạn, đi xuất gia lúc đó là năm theo Phật giáo Bắc Truyền nó là năm 19 tuổi à. Còn theo Phật giáo Nam Truyền nói là năm 29 tuổi, nó rồi cũng cứ cãi nhau chỉ ché về cái vấn đề là à, không biết Đức Phật à, đi xuất gia lúc 19 tuổi hay Đức Phật xuất gia 29 tuổi. Thì theo Phật giáo Bắc Truyền thì nói Đức Phật đi xuất gia lúc 19 tuổi à, à, có mấy năm đi thăm học à, 5 năm đi thăm học rồi 6 năm khổ hạnh à, tổng cộng 11 năm, đến năm 30 tuổi thì ngài mới thành đạo dưới cây cội cây Bồ đề, dưới gốc cây Bồ đề à, thành đạo. Thì cho nên là Đức Phật chuyển pháp luân giảng kinh thuyết pháp 49 năm, nhập Niết bàn năm 79 tuổi theo dương, nói thì người âm là lịch âm là 80 tuổi. Còn mình Phật giáo Nam Truyền thì nói là Đức Phật à, 29 tuổi mới đi xuất gia à, rồi cái 5 năm đi học đạo thôi, không có 6 năm khổ hạnh rồi già, cho nên là 35 tuổi thành đạo. Rồi cái chuyển pháp luân 45 năm nên là Đức Phật 80 tuổi nhập 79 tuổi đó, tức là 80 tuổi nhập Niết Bàn. Thế là cũng không biết đường nào nó đúng. Đó, bây giờ học giả là người ta học như thế đó. Đó. Thật ra thì điều đó thì bắt đầu chúng ta phải luận. Phải coi kinh luận đó, thì ví dụ như Hòa thượng Thái Hòa ngài có đưa ra, ngài nói không thể nào mà từ năm một người ý chí như Thái tử Tất Đạt Đa Sĩ Đạt Đa không thể nào ở đến năm đến 29 tuổi mới đi xuất gia được. Với ý chí khát khao như vậy, lớn lên như vậy, làm sao mà có thể ở 10 năm ở trong đó mà hưởng thụ ngũ dục lục trần là đến năm 29 tuổi mới đi? Không có chuyện đó. À, cho nên là đưa ra thiết này nói những cái chứng minh là thiết của Bắc Triền đúng. À, còn bên Nam Triền thì người ta cũng không có đưa ra, nhưng mà người ta thấy thế. Cho nên thì thật ra quý vị thấy đấy là những học giả. Học giả thì sao nào, nguy hiểm vô cùng, không biết đường nào đúng mình nào sai, đã bắt đầu cái phê phán. Thì cha nói kiểu cái đó quan trọng gì đâu, đúng không? Bây giờ mình cứ theo một phía, mình thấy cái nào hợp lý mình theo cái đó, mà quan trọng gì đâu. Mình học pháp tại vì cái thời tiết, cái lịch sử đó do người đời sau ghi lại thì nó có những chi tiết nó không đúng hoàn toàn, bên này ghi lệch. Ví dụ như con số 29, số 2 thì bây giờ mình viết theo con số bây giờ thì nó rõ. Hồi xưa viết con số như số La Mã đi, gạch một gạch với gạch hai gạch, bây giờ rớt một gạch thì nó còn còn hai gạch, hoặc là lỡ người ta biết người ta lem nó theo năm tháng nó thêm một gạch nữa thì nó số 2. Thì bây giờ thì 29 hay là 19 đây, đâu sao biết được. Đó là chuyện của thời đó. Muốn biết được thì sao? Hãy thành đạo đi ha. Hãy thành đạo đi, chứng quả đi, về Tây Phương Cực Lạc đi, rồi nhập định quan sát coi thử chuyện gì xảy ra thì biết. Bây giờ mình học cái gì, cái tinh hoa chứ đi đem đi cái sai biệt đó làm chi. Học Phật phải biết học cái tinh hoa, đem vô đó trở thành học giả nghiên cứu. Rồi cho nên là nghiên cứu đã rồi cuối cùng hết thời gian tu, rồi cuối cùng luân hồi vẫn luân hồi. Đó, vì sao Phật 49 năm hay 45 năm thuyết pháp đều là thuyết giáo pháp tứ đế cả. À, cũng phải thiết thập nhị nhân duyên cả, 12 nhân duyên, rồi cũng thập nó cũng bát chánh đạo, 37 phẩm trời đạo đó đều phải giảng hết cả. Rồi tất cả con đường đều giảng khổ không, vô thường, vô ngã, cái chạy đâu đâu. Vậy sao cũng như vậy cho con đường ra khỏi sanh tử luân hồi cũng vậy, thập thiện nghiệp đạo cũng vậy, cho giới ngũ giới thập thiện cũng vậy, cho các giới sa di bát quan trai vân vân đều dạy hết, thì sao mà mình không học đó? Vậy mình cho nên là mấy người không học lo đi nghiên cứu, nghiên cứu cho đã cũng cùng hết đời không có được gì, thậm chí càng nghiên cứu càng nghi. Vì sao? Người đời sau người ta cứ phát thảo theo cái ý của người ta, mình có phải người thời đó đâu mà biết, bây giờ sao biết được. À, quý vị thấy bây giờ lịch sử một đất nước nào đó người ta nói là thắng làm vua, thua làm giặc. Họ thắng rồi cái bắt đầu cái hai bên đất nước đánh nhau đúng không? Ví dụ chúng ta nói Trung Quốc với Đài Loan đi, bên nào là chính nghĩa, bên nào là không, đúng không? Như hồng quân của bên của Mao, bên ông Mao Trạch Đông đánh được bên gì, đánh ông bên Tưởng Giới Thạch đúng không, đánh là văng ra khỏi đất nước Đại Lục, và Đại Lục cái bây giờ phải qua bên Đài Loan lập thành Đài Loan Dân Quốc, là Trung Hoa Dân Quốc đó. Thì bây giờ Trung Quốc nói bây giờ phải phải thống nhất đất nước, thật ra nói ai thống nhất ai đó, mình nói bên này chánh nghĩa hay bên kia chánh nghĩa, thật ra hôm đó hai phe đánh nhau, hai phe đánh nhau, ông này thua thì ông kia chạy, chạy thì thành giặc đúng không? Bên này trong này biết bên kia xấu, bên kia nó biết lại bên này xấu, mình đứng ngoài mình nhìn thấy như thế. Cho nên đừng có tưởng không phải thật đâu, những cái lịch sử là gì, người ta vẽ rồng vẽ rắn bên này, người ta vẽ cho bên kia. Nên học giáo pháp nhà Phật phải học giáo pháp, còn mà học thêm mấy cái vẽ vẽ đó là coi chừng đi đi lệch mất đường mất rồi, mình trở thành nhà nghiên cứu không có tác dụng. Cho nên mình phải hiểu học cái lý ở trong đó đó, giống như chúng ta đang học bát tướng thì tại sao chia ra thế này chia ra kia, chia ra nhưng mà cái nội dung chính ở trong đó giống nhau, mà cũng trừ đời trời đảo súc rồi cũng tới một hồi cũng thành Phật nhập Niết Bàn thôi, nào giống nhau đó. Còn bây giờ muốn chia kiểu nào, chia chia kiểu gì thì cũng ra như vậy thôi. Giống như Thiện Trang nói, Thiện Trang đi từ Hà Nội vô thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ có người sau đó cái nói kìa, hồi đó thầy Thiện Trang ghé đến bao nhiêu tỉnh đó, nói kìa nè, ghé tới 8 tỉnh. Thứ nhất là ghé Thanh Hóa, thứ hai là ghé Đà Nẵng, thứ ba ghé Huế, rồi kể một hồi 8 tỉnh. Người kia nói kìa, không không ghé, ghé 8 tỉnh nhưng mà ghé tỉnh khác, rồi có bày cãi nhau làm chi quý vị, đúng không? Thật ra đi qua tất cả các tỉnh đó đều đi qua mà, cái giai đoạn đó mình lấy cái chốt nào chả được đấy, cái nào cũng phải là điểm đấy, đấy cho nên đấy, đấy là cái gì mình đã học cái nội dung thống nhất, chứ không cái vì cái chi tiết người ta danh từ thuật ngữ mà mình phân biệt đó. Nhiều đồng tu học tới đây nghi là vậy đó, nghi gì sao không hiểu được cái nội dung chính đó. Mình học cái nội dung chứ không phải gọi là ý nghĩa bất ý ngữ rồi vậy đó. Đây cho nên ở đây nói đó, từ trời đạo xuất ra hai, rồi thứ năm xuất gia, lục thành đạo, thành đạo là thị hiện thành đạo thành Phật đó, thất chuyển pháp luân là chuyển pháp luân, chuyển bánh xe báp, đấy là bắt đầu giảng kinh thuyết pháp, bát nhập niết bàn, nhập niết bàn thì hiện nhập niết bàn, thì đó là tám tướng thành đạo theo đại thừa khởi tín luận. Trong đại thừa khởi tín luận nói tám tướng gồm: một, từ trời đạo xuất xuống; hai, nhập thai; ba, trụ thai; bốn, xuất thai; năm, xuất gia; sáu, thành đạo; bảy, chuyển pháp luân; tám, nhập niết bàn. Đản tứ giáo nghi tắc vi, chữ đản là nhưng mà theo sách tứ giáo nghi thì là gồm à, là như thế này, hay là gồm bây giờ khác nhau á. Sách tứ giáo nghi là thuộc cái bộ sách nổi tiếng của Tông Thiên Thai, tức là nếu mà quý vị học Tông Thiên Thai quý vị phải học được tứ tứ giáo hoa nghi và tứ giáo hoa pháp, đúng không ạ? Quý vị có nhớ được cái thuật ngữ là tứ giáo hoa nghi và tứ giáo hoa pháp không ạ? Tứ giáo hoa pháp là gì? Tạng thông biệt viên. Còn tứ giáo hoa nghi đó là đốn tiệm bí bất định, đó là gì? Còn có đốn giáo, tiệm giáo, bí mật giáo và bất định giáo. Ai chưa có biết cái này á thì không biết về Tông Thiên Thai, hãy lục lại những bài cũ Thiền Căn đều đã giảng qua tứ giáo hoa nghi và tứ giáo hoa pháp cả rồi, ở có bộ này và bộ trước đều giảng qua. Còn nếu không không nhớ không sao hết, đến lúc nào đó rồi cũng phải giảng lại thôi, cũng sẽ nói lại một lần nữa đó. Thì quý vị phải nắm được, đối với Tông Thiên Thai quý vị phải nhớ được tứ giáo hoa nghi và tứ giáo hoa pháp là quan trọng nhất. Sau đó quý vị phải nhớ được gì? Lục tức. Lục tức là như thế nào đó, lục tức mà mình để cho dễ nhớ, mình học lục tức Phật rồi mình sau đó mình hiểu được lục tức Phật rồi, quý vị mở ra lục tức Bồ Tát, lục tức Thanh Văn, lục tức người, lục tức rồi cái bắt đầu lục tức Tam Muội vân vân, tất cả các lục tức thì quý vị hiểu được cơ bản về Thông Thiên Thai. Đó là về giáo nghĩa sơ sơ á, đó là cái giữa nghĩa. Thì còn tu hành Thông Thiên Thai tu ba cái pháp gọi là quán, gọi là không giả trung. À, rồi có không quán nha, giả quán và trung quán đó. Tổng tổng cương lĩnh Tông Thiên Thai bao nhiêu đó, quý vị nắm được bao nhiêu đó là quý vị nắm được Tông Thiên Thai. À, rồi sau đó bắt đầu mới chia trẻ vô, bắt đầu tu thế nào, bắt đầu từ 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 học từng giáo lý một. À, Tông Thiên Thai thì sách Tông Thiên Thai dài lắm, nhiều lắm, quý vị học không hết đâu, nhưng mà nói tóm lại cũng quay qua quay lại cũng là những nội dung đó. Quý vị có nền tảng đó rồi thì quý vị mới triển khai được. Còn tịnh độ tông chúng ta tuy nói thì nhiều nhưng mà cũng quay qua quay lại cũng là tín nguyện hạnh là quan trọng nhất, hay là tín nguyện trì danh. Còn nếu mà nói rộng ra thì phải có tứ phương tiện, gọi là bốn cái cõi tịnh độ đó. À, chúng ta nói đó, bốn cõi tịnh độ đó, rồi cái gì nữa, chúng ta phải có cái gọi là bốn cái pháp môn tu niệm Phật, thế nào là trì danh niệm Phật, thế nào là quán tưởng niệm Phật, thế nào là quán tượng niệm Phật, tưởng nha, tượng là gì, thật tướng niệm Phật đó, rồi thế nào là công phu niệm Phật, phải có công phu thành phiến là thế nào là công phu sự nhất tâm bất loạn, thế nào là lý nhất tâm bất loạn đó. Đó là căn bản, đó là những cái giáo lý rất căn bản của pháp môn tịnh độ mình phải nắm. Rồi mình hành thì niệm Phật như thế nào thì bắt đầu đó, đó là hành. Rồi tu thế nào đó thì đó là niệm Phật. Như vậy quý vị học lâu rồi quý vị nắm như thế thì quý vị mới có cái khung sườn như vậy quý vị tu mới được. Còn học mới mới bằng mạng thì cuối cùng không biết tu gì, không biết tịnh độ tu gì, niệm Phật vãng sanh à, niệm Phật thế nào người ta hỏi cũng không biết à, thì không biết niệm Phật thế nào, mình không nói được các pháp niệm Phật, không có nói được bốn cách niệm Phật đó là gì, từ trì danh đến quán tưởng rồi đến thật tướng niệm Phật. Vậy thì quý vị học bao nhiêu năm trong kinh độ cũng mơ mơ màng màng mà thôi, người ta hỏi gì cũng biết đó. Và chính vì vậy cho nên mình tu nó không có đắc lực. Thì sao? Học cũng mơ mơ màng màng đó. Tu cũng mơ mơ màng màng, gọi là người mơ mơ màng màng thì sẽ nói theo hòa thượng Tiên Hóa nói, người mơ mơ màng màng sẽ sanh về thế giới mơ mơ màng màng, người minh minh bạch bạch thì sẽ sanh về cái thế giới minh minh bạch bạch. À, sáng nay nói luôn về vấn đề nhân quả, có nhiều người không có hiểu về nhân quả mà tu nhân quả. Mình học một điều thôi, thâm tính nhân quả là tính sâu nhân quả, mình học một điều đó mình ngộ là mình tu được. Ngộ thế nào? Mình thật sự tin nhân quả. Nhân quả là gì? Tất cả gì phước báo của mình. Nếu nói một vấn đề phước báo, phước báo từ đâu mà có? Do mình tu mà có. Tu bằng các hạnh nghiệp ví như tụng kinh niệm Phật cũng mà thọ trì tam quy ngũ giới, như bữa chúng ta học đó, thọ giới không, thọ tam quy cũng có phước báo vô lượng rồi đó, quý vị thấy không? Chỉ cần thọ thôi, rồi niệm Phật cũng có phước báo, tất cả mọi gì làm lành vân vân cũng có phước báo. Rồi mình xài là mình xài cái phước trong mạng mình. Cho nên đó, nếu người mà thật sự tin sâu nhân quả đó thì người ta biết cách tu. Ví dụ như bây giờ quý vị xài một cái gì đó, quý vị thấy ôi cái nào mình bỏ tiền ra thì mình mới nói ôi tôi mất phước quá, đúng không? Mình mới bỏ tiền ra sót, nhưng mà người ta cho mình cái vui ghê gớp vì sao, mình đâu có trả tiền đâu, mình cái ôi vậy là mình vui. Thật ra xin nói lại quý vị, thật ra người ta cho mình nó cũng là tiền trong mạng mình, nó giảm đi rồi. Không có cái gì trên đời này gọi là miễn phí, miễn phí trên mặt hình thức này, nhưng mà thật ra trong mạng mình có thì người ta mới cho, đúng không ạ? Cho nên mình hưởng cái đó nó cũng là giảm phước của mạng mình. Thế như vậy có người vậy thì quá cố chấp đi, vậy là người ta cho mình không lấy, hoặc là người ta cúng dường mình không lấy, như vậy là sai. Vận dụng tâm như thế không đúng. Như vậy dụng tâm thế nào? Quý vị hãy tâm làm sao để khi mình xài, như người ta cúng dường mình mà mình nhận đó, mà cuối cùng mình cũng có phước mà người ta cũng có phước, thế mới đúng là tâm lượng của Bồ Tát và biết là người tu hành. Làm sao thay vì khó chịu rằng là ôi phước tôi nó giảm mất tiêu rồi, bữa nay tự nhiên người ta đãi cho mình một bữa ăn ngon quá mình mất phước, người ta tặng cho mình một cái vật gì đó mình mất phước, vân vân, thì mình phải nghĩ rằng à không, đây là cơ hội để mình nhận, để gì, để người ta tu phước, để cho người phước báo người ta tăng lên, mình tùy hỷ với cái công việc đó của người ta, cái phước mình cũng có tăng lên, mặc mình bị giảm nhưng mình cũng tăng lên, người ta vì cái phước đó vậy nó cũng được tăng lên, đúng không ạ? Người ta tăng được phước mình cũng tăng được phước đó. Rồi còn lỡ mình xài một cái gì đó thì mình nghĩ à, thì mình mua một cái đồ đó mình xài, hay mình mua một cái gì đó mình ăn một bữa ăn đồ đó vân vân, mình nghĩ bữa ăn này là gì, mình giúp cho hộ trì, mình mua cái đồ đó là họ giúp cho cái người bán đó, người làm đó nó có việc làm, người ta giúp được, ví dụ như ở Việt Nam người ta shipper nó gửi tới cho mình, thì mình nghĩ ờ bữa nay tôi mua cái này giúp người shipper đó có cái công việc để đi làm, chứ không có mình không không có giao, không có lời mà chạy miết không có việc rồi cái công ty đóng cửa nghỉ mất hậu thiếu việc làm. Nên mình nghĩ cho người ta thôi, mình nghĩ cho công ty đó, nghĩ cho gia đình người ta, hôm nay nhờ như vậy người ta về nhà người ta có công việc, người ta nuôi con nuôi cái nuôi nuôi gia đình họ, thì mình nghĩ như vậy đó thì cái phước mình nó cũng sanh ra đó. Và như vậy thậm chí nghĩ cho chúng sanh cho nên phước nó lớn. Cho nên tu ở đâu? Tu ở tầm đó. Tu đó, đó là tu đó. Con người không biết tu là gì, lúc nào cũng vậy. Ôi, tôi bữa nay tôi mất phước quá, bữa nay tôi xài cái này mất phước, tôi mua cái này mất tiền, mất phước rồi. Toàn nghĩ cho mình không mà vẫn là tự tư tự lợi. Còn người mà dùng á, cho nên là tại sao người ta dùng, người ta phước lớn là gì? Tâm làm sao đó, đổi tâm này. Chỉ cần đổi tâm được, tâm lượng lớn vì Phật pháp, vì chúng sanh, vì cái gì đó, cái chỗ đó là vì chúng sanh đó quý vị, thấy không? Người tu hành Phật pháp mà gì đâu mà keo kiệt quá. Keo kiệt quá thì sao? Keo kiệt quá cũng không đúng. Thì sao? Quý vị keo kiệt quá thì người ta nghĩ ôi tu hành Phật pháp gì mà keo quá. Thật ra nếu mà quý vị rộng rãi một chút thì quý vị thấy, người ta thấy ồ người tu hành Phật pháp đấy, rộng rãi như thế thì quý vị có phước rồi. Quý vị tác tâm là à, tôi rộng rãi như vậy, đáng lẽ mình vì mình thì mình tiết kiệm, nhưng mà vì người cho nên mình phải rộng rãi. Cho nên người, Hòa Thượng ấy nói là gì? Đối với mình thì tiết kiệm, nhưng mà đối với người phải rộng rãi. Thì quý vị làm như vậy, quý vị thể hiện như vậy, người ta thấy tâm lượng mình lớn, người học Phật phải rộng tâm, tâm lượng phải lớn, phải như thế, phải thoáng như thế, thì phước từ đó mà sanh. Cái tâm mình tác ý là đã có phước rồi, và người ta thấy được cái điều đó là có phước thôi. Đúng không ạ? Rộng rãi như vậy, tu là tu những cái đó, phước báo nó từ đó mà ra, nó sanh. Phước tùy hỷ, phước này kia, còn mình cái diện vân vân rồi. Cho nên là cúng dường chẳng hạn, để cúng dường để xây chùa in kinh tấn tống về vân vân, nhưng mà nghĩ ôi mình cúng dường một này chắc lời được 10, lời được 100, thì cái phước đó nó có nhỏ. Mình cúng dường mình nghĩ ơi cái việc này mình làm đó là gì, thứ nhất là biểu hiện cho chúng sanh đó, chúng sanh thế nào để cho người nào đó có duyên có pháp để nghe, có gì đó để kinh để đọc vân vân, thì mình có phước đúng không đó. Rồi cho nên có người hỏi bây giờ chứ làm phải làm ba la mật. Quý vị làm mà quý vị nghĩ chấp là tôi làm ba la mật thì cho nên là không phải là ba la mật rồi. Người làm ba la mật là gì? Mình làm nhưng mà mình không có chấp tướng thì mới là ba la mật. Giống như là gửi tới thầy, thầy thầy đừng có đưa tên con lên nha, thầy đừng có thế này thế kia nha, thầy cái đó quan trọng gì đó quý vị, đó là chấp tướng là đâu có ba la mật đâu. Nếu mà quý vị ấn tâm với quý vị thể hiện rằng là thì cứ như thế thôi, cứ cứ làm thầy muốn làm sao làm, con gửi xong rồi đó con gửi cho thầy là phiên dịch kinh điển là xong rồi, còn thầy đó thầy đó đó là ba la mật rồi. Cho nên hãy biết nha, không biết là không phải ba mật. Vì sao? Nhiều khi quý vị thể hiện người ta vô tình đọc có tên người đó, hoặc là không có tên người đó cũng được, có người dòng đó vân vân ghi đó, cho nên họ kêu có người phát tâm như vậy tùy hỷ với họ. Còn mình giấu nhẹm luôn là người ta không biết, mình đâu đủ tùy hỷ được không? Đây cũng là tự tư tự lợi trong ba la mật vậy đó, đâu phải ba la mật đâu đúng không? Cho nên là nhiều đồng tu á học á gọi là lý sự viên dung, họ không có vận dụng được, toàn là lấy lý bác sự, lấy sự bác lý, học cái này á bác cái kia đó, cái khổ vậy đó. Thời nay là bị cái gọi là học không hiểu nên hay bác. Hòa thượng nói như thế này thì mình bác cái kia, mình nói cái kia thì nó bác cái này, lúc thì nói là mình phải viên dung chứ, phải viên dung. Giống như nói trong cái em nói là gì, gọi là mình nói lời không nói lỗi người ta, rồi cái bác hết cái ai nên nói lỗi người ta là mình dết vô đó hết nó phải. Với cái trừ những trường hợp nào ra, quý vị học với luật có mà, trừ trường hợp nào người với người giảng kinh thuyết pháp thì phải nói được đâu đúng đâu sai, đâu trà tà đâu chánh, không nói thì sao được. Vì thấy kinh Phật không, Đức Phật phải nói bao nhiêu nè, cái này tà, cái này sai nè, cái này không đúng nè, nếu không nói vì thế làm sao, không nói lỗi người đó, không nói lỗi ông đề bà đặt đa vân vân, không nói vậy thì chúng sanh làm sao được. Cho nên là không hiểu, không hiểu gọi là gì, ý nói là mình nói với ý gì. Cho nên là không phải chúng sanh thời này gọi là không hiểu đó. Mà trong cái đó là trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì, thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha hóa. Chữ cơ đó là do cái người dịch sai, cơ không phải là nói, mà người ta dịch là khéo giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người. Cái chữ cơ đó quý vị tra từ điển đi, đâu phải nói đâu, chữ cơ đó là chê bai, nghĩa rộng ra là chỉ trích, không phải chê bai chỉ trích người ta, lỗi người ta chứ không phải là không nói. Cho nên là dịch sai cái cũng mang tội đó nha, nên là nguy hiểm lắm đó. Mà bây giờ bao nhiêu người dịch như vậy rồi, mình cũng chịu thua thôi, bây giờ nó đang truyền nhiều. Cho nên mỗi cái gì đó mình hãy học mới phải thấm được trong đó, thống nhất được, phải thấm được vào mình hành, thì mỗi một câu mỗi một chữ trong kinh điển đều là hành Bồ Tát đạo, trong đó mình đều tu được và thời gian mình thành tựu nó nhanh. Còn quý vị học hết Tam Tạng 12 bộ mà quý vị học lên lý thuyết suông, quý vị học không ứng dụng được gì thì tu 10 năm cũng vậy thôi. Và thường nói tâm mình nhỏ bé quá đi, cho nên là không có thành tựu. Không phải vì chúng sanh, học phải vì chúng sanh mà không học được là thật là đáng thương. Rồi như vậy đó là theo sách Tứ Giao Nghi, thì bây giờ trong sách này nói thế nào? Nhất tùng đau xúc thiên hạ, tức là tướng thứ nhất là từ trời đau xúc xuống cũng giống như kia đúng không? Nhị đầu thai là thứ hai đầu thai, tam xuất sanh, ba là sinh ra. Như vậy là khác với trên rồi, quý vị thấy ở trên ba là trụ thai, ở đây không có đầu thai, ở đây là trụ thai, ở đây là đầu thai, còn trên là nhập thai với trụ thai. Cho nên khác nhau rồi đó. Thứ tư là tứ xuất gia, giống bên kia đúng không? À, bên trên kia tứ là xuất xuất sai. À, như vậy đây là bằng tứ thứ năm rồi. Ngũ hàng ma, chữ này có hai âm, hàng hay gián, phải đọc là hàng ma, hàng phục ma oán đó, hàng phục ma oán trong kinh Vô Lượng Thọ này. Còn hàng ma là hàng phục ma quân. Như vậy ở trên không có hàng ma, ở đây lại ta có thêm hàng ma nữa. Tám, lục thành đạo, thành đạo cũng là thứ sáu. Thất chuyển pháp luân, chuyển pháp luân là giảng pháp đó, giảng kinh thuyết pháp. Bát nhập niết bàn, giống như kia. Như vậy có hai điểm khác rồi đúng không quý vị? Tự nhiên trên kia có nhập thai, trụ thai, ở đây thì có đầu thai. Rồi trên này không có hàng ma, dưới này có hàng ma, nhưng mà kiểu tám tướng hành đạo, nhưng mà theo hai bộ sách khác nhau rồi đó. Thì có khác nhau không? Như vậy nhưng theo sách Tứ Giáo Nghi thì một, từ trời đã xuất xuống, hai, đầu thai, ba, sinh ra, bốn, xuất gia, năm, hàng ma, sáu, thành đạo, bảy, chuyển pháp luân, tám, nhập niết bàn. Lưỡng tương đối chiếu, tức là đối chiếu hai cái thuyết đó với nhau. Tiện tri tứ giao nghi, tất thị tiện tri tức là liền biết, tứ giao nghi tức là sách tứ giao nghi, thị khai khởi tính luận chi thành đạo, tức là khai cái tướng thành đạo á, ở trong khởi tính luận. Vi hàng ma giữ thành đạo, tức là ở trên á, cái tướng thành đạo thế này nè, ở trên 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 này nè, đó là đại thừa khởi tính luận đó, nó thành đạo á, thì chia cái tướng này thành ra hai tướng, một cái tướng là gọi là hàng ma và thành đạo. Cho nên thật ra cũng nội dung cũng vậy thôi à. Thì đúng rồi, muốn thành đạo với hàng ma mà thì cũng giống nhau thôi, đâu có khác gì đâu. Cho nên đừng vì danh tự khác nhau, tức là danh từ khác nhau mà phân biệt, hãy hiểu cái ý trong đó nên không phải khác nhau. Hợp khởi tính luận chi đầu thai giữ trụ thai, tức là hợp hai cái tướng là đầu nhập thai chứ, nhập thai và trụ thai ở trong khởi tính luận. Ư đầu thai trở thành cái tướng gọi là thành một cái tướng là đầu thai, tức là trên này nè, nhập hai cái tướng gọi là nhập thai, thai và trụ thai, hợp hai tướng này lại thành đầu thai. Vậy thì không khác gì nhau đâu đúng không? Đúng mà, đầu thai thì cũng có phải vô thai rồi trụ thai chứ, cho nên là giống nhau thôi. Khả kiến lưỡng thuyết, có thể thấy là hai thuyết đó chỉ thị khai hợp bất đồng, nội dung vô biệt, chỉ là cái khai mở, khai là mở ra đó, hoặc là hợp lại không có giống nhau, còn nội dung thì không có sai biệt, không có khác biệt đó, có gì không? Cho nên nhiều người bên Nam truyền cái chỉ trích Bắc truyền ở chỗ đó đó, tại họ không có đọc kinh Phật, họ cứ nói cái bên này sai rồi bên đó truyền nói tùm lum. Thật ra họ chưa có đọc, nội dung giống nhau mà, thật ra chỉ khai hợp khác nhau. Đối chiếu hai thuyết với nhau liền biết sách Tứ Giao Nghi là khai tướng thành đạo của khởi tính luận, thành tướng hàng ma và thành đạo, hợp tướng nhập thai và trụ thai vào thành tướng đầu thai. Có thể thấy hai thuyết trên chỉ là khai hợp khác nhau chứ không khác về nội dung. Như vậy nội dung mà không có khác. Gia tường sớ, gia tường sớ là tên đầy đủ lên là Pháp Hoa Gia Tường Sớ, là tức là chú giải kinh Diệu Pháp Liên Hoa của đại sư Gia Tường. Y tứ giáo nghi, tức là nương theo cái sách Tứ Giáo Nghi, phán ngụy dịch chi bát tướng, là phán về tám tướng thành đạo á, ở trong bản dịch thời nhà Ngụy, thời Tào Ngụy đó. Tức là đây nói là gì, tóm lại là trong kinh Vô Lượng Thọ có 5 bản dịch, thì đây có một cái quyển gọi là Gia Tường Sớ, thì lấy 8 tướng của trong bản dịch thời Ngụy đó, chứ không phải bản dịch hội tập, là thời Ngụy nè, thời Tào Ngụy, thời Tào Ngụy đó là thời Tam Quốc á, Tam Quốc quý vị, Tam Chiến Quốc Chí, Tam Quốc Diễn Nghĩa đó, ba cái nước đó. Thì cái đó có một trong cái thời đó thì có nhiều nước, trong đó có nước Ngụy gọi là Tào Ngụy, thì có một nước đó là Đông Ngô Tào Ngụy. Thậm hợp ư kim thử hội tập bổn, thậm là rất,
rất hợp với cái bản hội tập này. Tức là cái bản ngụy dịch với bản hội tập là hợp, rất khớp nhau lắm, khớp nhau về cái chỗ này. Cố nhân y chi, cho nên chữ nhân này là đọc là vẫn, phó từ vẫn, cái y vào đó, y theo cái chú giải của ngài Gia Sương á. Kinh trung, tức là trong kinh. Xả đau súc thị đệ nhất tướng, tức là cái xả trời đau súc đó là cái tướng thứ nhất đó, trong kinh trung, kinh vô thọ chúng ta đó. Giáng vương cung thị đệ nhị giữ đệ tam nhị tướng. Cái giáng vương cung đó ở trong kinh vô lượng thọ chúng ta có xả đau súc thì tiếp theo là giáng vương cung, đúng không? Đó, thì cái câu đó chữ giáng vương cung đó là tướng thứ hai và tướng thứ ba, hai tướng đó, hai tướng thứ hai và thứ ba. Tới là giáng vương cung thì có gồm có tướng thứ hai là gì? Tướng thứ hai là đầu thai đó, hoặc là mình nói đầu thai thì gồm có nhập thai, trụ thai rồi sẽ sanh ra, thì cái đó là giáng vương cung. Như vậy là đã có tướng sanh ra thì gọi là tướng thứ hai và tướng thứ ba. Khí vị xuất gia khổ hạnh học đạo thị đệ tứ tướng. Còn cái đoạn mà khí vị xuất gia tức là và khổ hạnh học đạo á, khí vị tức là bỏ đi cái địa vị, bỏ địa vị ngôi vị của ngài là thái tử đó, là quốc vương á, rồi mà đi khổ hạnh học đạo, đó là tướng thứ tư. Tướng thứ tư nếu như nói trên này, tướng thứ tư đó là tướng gì quý vị? Xuất gia đấy, xuất gia đúng đúng không ạ? Giống vậy, không nói xuất gia, khí vị xuất gia khổ hạnh độc đạo, đó là tướng thứ tư. Trong gia tường sớ căn cứ theo sách Tứ Giáo Nghi mà phán tám tướng thành đạo trong bản ngụy dịch, rất hợp với bản hội tập này đây, nên vẫn căn cứ vào đó. Trong kinh này thì xả trời đảo súc là tướng thứ nhất, giáng vương cung là hai tướng thứ hai và thứ ba, khí vị xuất gia khổ hạnh độc đạo là tướng thứ tư. Đó, tôi có hiểu đúng không? Đây là tại sao là tướng thứ nhất, tướng thứ hai, tướng thứ ba, tướng tư là vậy. Hàng phục ma oán thị đệ ngũ tướng. Còn hàng phục ma oán tức là hàng ma đấy, đúng không? Cái tướng này là tướng thứ năm, đúng rồi. Thành đã tối chánh giác là thành bậc tối chánh giác, là bậc giác ngộ cao nhất rồi, đó chính là thành Phật. Đó là tướng gì? Tướng thứ sáu là gì? Là tướng thành đạo đó. Thị đệ lục tướng là tướng thứ sáu. Thỉnh chuyển pháp luân thường dĩ pháp âm giác chư thế gian, gồm có bắt đầu từ thỉnh chuyển pháp luân, rồi thường dùng cái pháp âm để mà giác ngộ các thế gian, tức là giác ngộ cho trời người đồ đó, Atula địa ngục là cái súc sanh. Cập dĩ hạ chư cứu và những cái câu phía sau. Thị đệ thất tướng là cái tướng thứ bảy, tướng thứ bảy là tướng chuyển pháp luân. Hạ đoạn văn trung chi, tức là ở cái đoạn văn sau đó đó. Ư hử trung hạ nhi hiện diệt độ thị đệ bát tướng, tức là ở cái đoạn đoạn văn đó, đằng sau á còn có câu nữa là ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ, tức là đối với hàng trung hạ căn mà thị hiện có diệt độ đó, thì đó là cái gì? Đó là cái tướng thứ 8, tức là đoạn này nằm ở đoạn sau chứ không phải trong cái đoạn này. Thì tướng thứ 8 tức là tướng nhập niết bàn, diệt độ là nhập niết bàn mà. Như vậy hàng phục ma oán là tướng thứ 5. Thành tối chánh giác là tướng thứ 6. Thỉnh chuyển pháp luân thường dùng pháp âm, thường dĩ pháp âm giác chư thế gian và các câu ở sau là tướng thứ 8. Còn ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ ở trong đoạn văn sau là tướng, xin nói viết lộn, đây là tướng thứ 7 nha. Là các câu sau là tướng thứ thứ 7. Rồi còn lại ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ ở trong đoạn văn sau là tướng thứ 8. Đây thì chúng ta hiểu được 8 tướng, nói chung kinh vô lượng thọ về 8 tướng. Như vậy chúng ta hiểu được 8 tướng rồi đúng không ạ? Như vậy đây quý vị nên nhớ lại bắt đầu từ đâu. Trong kinh văn này chúng ta sẽ học mới tướng nội chất đầu tiên là xả đau súc là tướng thứ nhất. dáng vân cung là tướng thứ hai và tướng thứ ba, đúng không ạ? Rồi về khí vị xuất gia khổ hành học đạo là tướng thứ thứ tư đó. Rồi hàng phục ma oán đắc vi diệu pháp đó, thành tối chánh giác đó, thì cái đó là gọi là gì? Là tướng thứ thành đạo, tướng thứ năm đó. Rồi gì thỉnh chuyển pháp luân thường dĩ pháp âm giác chư thế gian, đó là tướng thứ, và những cái câu đầu sau tướng thứ bảy thì thành tối chánh giác, là nói là coi như tướng thứ 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 sáu rồi, còn hàng phục ma oán là tướng thứ năm. Rồi còn cuối cùng là đằng sau có cái ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ, thì đó là tướng thứ tám và diệt độ tiến nhập niết bàn. Như vậy chúng ta có thể hiểu được tám tướng thành đạo này. Ở đây Thiện Trang xin trích một đoạn khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không trong Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 tập 168. Đấy, thì chúng ta sẽ còn học hết khai thị này, rồi buổi sau chúng ta sẽ học tiếp. Ở đây Hòa Thượng đọc, Thiện Trang xin đọc cái đoạn khai thị này rất là hay, nên là Thiện Trang cảm thấy tâm đắc thì trích ở đây. Chúng ta sẽ thấy những việc sự việc này rất là rõ ràng, rất là tường tận. Chính mình thật sự sống đời sống rất mỹ mãn, đời sống rất đơn giản. Lão Hòa Thượng dạy chúng ta ăn thì không nên lựa chọn món này ngon, món kia ngon, mà ăn no là được rồi. Đây là nói Hòa Thượng Ai Hiền, Hòa Thượng Tinh Thông đang giảng về Hòa Thượng Ai Hiền. Đây, cái bệnh này người, bây giờ người đời này khó làm. À, bởi vì vật chất đời này nhiều quá. À, mặt cũng không cần lựa chọn kiểu mẫu, chất liệu, không cần lựa chọn những điều này. Có thể giữ ấm là được rồi, có ngôi nhà nhỏ có thể che mưa che gió thì đủ rồi, vui vẻ biết mấy. Người xưa nói nhân đáo vô cầu phẩm tự cao, tức là con người mà người á mà đạt đến người thôi, chứ không phải con người, người mà đạt đến trình độ không mong cầu, không cái cầu gì mong cầu, thì phẩm và hạnh của họ tự cao, cả đời có thể thật sự hưởng thụ được, không tranh với người, không cầu nơi đời. Đó. Thì quý vị được tự tại biết mấy, vui vẻ biết bao, tâm quý vị thanh tịnh, tâm thanh tịnh sanh trí huệ, trí huệ mới có thể giải quyết mọi vấn đề, mới có thể nhìn thấu vấn đề, nhìn được sâu, nhìn được rộng, nhìn được thấu ở ngay trong năm chữ thanh tịnh bình đẳng giác này. Tu thế này như thế vô cùng tự nhiên sẽ khai trí huệ tích lũy công đức. Đây, ai muốn khai ngộ đây nhớ học đoạn này nha. Khai ngộ thì sao? Đó, đầu tiên ấy, cái đơn giản nhất ăn uống à, ăn uống mà còn ham lựa chọn món này ngon, món kia ngon thì không được rồi. Hòa Thượng Ai Hiền không có, đúng không quý vị? Ngài rất là đơn giản đó. Đó, cho nên là gì? Ăn no được rồi. Đó, còn mặc đó, bây giờ cái xe xua quá nhiều đồ đạc đó thì không được đó. Còn ngôi nhà có mưa nhỏ có che mưa cho gió được rồi, cái nhà đẹp quá đi là đẹp. Cho nên là cuối cùng đánh vào đó mai mốt coi chừng thành gì thạch sùng tắc nhà đó. Và đặt đây này nhân đáo vô cầu thì phẩm tự cao đó, nếu mà làm được cả đời, cả đời có thể thật sự không hưởng thụ được, là thật sự hưởng thụ được, không tranh với người, không cầu nơi đời đó, thì quý tự tại thì mới vậy nè, thì tâm mới thanh tịnh, và tâm thanh tịnh mới sanh trí huệ đó. Cho nên ở đây nhiều người tu không có sai trí huệ là gì, do này không có tiền được, giật buông không nổi. Cái này nó thuộc về ngũ dục lục trần, tài sắc danh thực thì rất đơn giản là không được đó. Tu hành mà nhiều người bây giờ nhiều khi đặc biệt, nhiều khi người xuất gia cũng dễ bị nạn này, cái vô các chùa ôi đồ ăn đồ uống là nhiều, đồ tràn ngập luôn. Thiện Trang thì hồi xưa Thiện Trang ở trong chùa Thiện Trang thấy sợ luôn, đồ ăn gì mà nhiều quá, quá nhiều đồ ăn, đúng là phước báo của Đức Phật để cho lại nhiều, nhưng mà như vậy ăn riết là đồ ngon quá rồi quý vị, sanh ở trong sau này đồ dở ăn được à, là khó lắm. Cho nên là lên núi, ở lên núi là ăn là đỡ, mình phải ăn tự tại, ăn mình phải biết ăn lựa ăn cho có sức khỏe, chứ phải ăn vị ngon tham ngon, ăn cho nó ngon vô. Với đồng tu thích gì ăn cái gì, phải chè hạt sen, có hạt sen vô ngói sen rồi ăn vô. Người tu hành mà ăn sen nhiều thì sao, nó có chất an thần ở đâu đó, ngủ ly bì, như thế là không phải tu hành nữa, tu hành bước Cho nên vì vậy cho nên là thôi hạt sen đừng ăn đó. Đó, mình có những cái thứ mình không nên ăn đó. Cho nên là gì? Phải ăn theo khoa học, phải ăn theo nhu cầu mà gọi là đủ thôi. À, chứ không phải như chúng sanh thời nay bây giờ chấp nó, mà nhiều người thiện ra thấy người xuất gia cũng vậy, cũng không phải ít người xuất gia bây giờ sống sướng quá rồi, sung sướng quá rồi, chấp vào hương vị xúc pháp đất nặng như thế đừng ra, ra khỏi sanh tử. Bây giờ mình muốn niệm Phật bản sanh làm sao công phu đắc lực, cho nên từ đó mình biết là không thể nào ở đây là không khai trí huệ được. Vì sao? Buông được mà, cái đơn giản nhất vậy. Mà quý vị muốn vào công phu thành phiến thì càng không nói nữa. Công phu thành phiến là đỉnh của sơ thiền. Sơ thiền là gì? Quý vị phải lì được dục, gọi là quý vị hết dục rồi, hết ham muốn rồi thì mới vào được. Ở định nghĩa của sơ thiền là gì? Định nghĩa của định sơ thiền đó là phải gì? Một trạng thái hỷ lạc do ly dục mà sanh ra. Ly dục là gì? Không có ham muốn. Cho nên bây giờ cũng đủ cái ham muốn, quý vị tu cả đời niệm Phật cũng không vào sơ thiền được. Tức là không đào được công phu niệm Phật thành phiến được đâu. Đấy là thiền căn nói lại, nói đi, nói lại, nói rõ ràng như vậy đó. Cho nên có những đồng tu là già, đặc biệt là già đó, mình phải làm sao tùy thuận với chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nhưng đừng để bị dục lạc ở thế gian nó khiến cho quý vị mất công phu. Và cuối cùng tu cả đời nhiều khi không có công phu, không có đạt công phu là gì sao? Không buồn được. Quý vị còn ham muốn tài sắc danh thực thì, tức là thật những cái đó mình vừa phải mình sống thôi. Mình ham ngủ không được, ngủ tại sao mệt quá thì phải ngủ rồi đó, đương nhiên. Ăn rồi đói, ăn bình thường ăn thì được đó. Bây giờ ham đó, ham ăn thì đó, thôi những cái ham đó là gì? Còn dục, dục thì quý vị ở trong thế giới dục giới thôi, nhân như thế thì quả như thế. Còn sơ thiền trở đi là gì? Khỏi dục giới rồi. Quý biết từng từng từ tầng trời thứ sáu trở xuống là dục giới, mà dục giới càng nặng thì càng chìm đắm. Dục giới nặng nhất là gì? Địa ngục A Tỳ. Dục giới nhẹ nhất là thiên ma ở tầng trời thứ sáu tha hóa tự tại. Thì sao họ lên đó họ tuy có ham muốn nhưng mà họ ít rồi, vi tế rồi, bớt rồi, không có nữa đó. Còn chúng sanh ở cõi người là gì? Còn dục vọng rất nặng. Ở giữa 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 là mọi người mà dục nặng quá thì xuống súc sanh, xuống ngạ quỷ thôi. Cho nên muốn tu hành không gì khác là gì? Phải hành trì. Chứ không phải nói không học cái pháp, có học bao nhiêu, nếu mà học ngộ thì tự nhiên người ta buông được, và nếu không ngộ thì người ta cũng không buông được, gọi là tri thức đó. Cho nên là tri thức thì không giải quyết được vấn đề gọi là sanh tử luân hồi, gọi là đáng sanh tử luân hồi thế nào vẫn sanh tử luân hồi như thế. Đó, cho nên là bây giờ cố gắng buông xuống. Thì hôm nay chúng ta có lẽ giảng tới đây thì chắc cũng định là như trong tháng này chúng ta có lễ vía Đức Phật A Di Đà vào ngày 17 tháng 11, hình như là thứ bảy tuần sau rồi phải. Dự định của Thiện Trang là bữa đó chúng ta sẽ tu luôn, thay vì tu chủ nhật ta tu thứ bảy. Quý vị đồng tu lo sắp xếp công việc, bữa đó có thể Thiện Trang sẽ giảng vào buổi chiều giờ Việt Nam, tức là giờ buổi sáng thì giờ châu Âu, rồi sau đó tu luôn tới đêm overnight cho đồng tu Việt Nam, tức là tu tới chủ nhật luôn, là tu tới 6 giờ sáng giờ chủ nhật của Việt Nam, 12 giờ đêm, tức là ít nhất là tu thế để cho quý vị có một thời gian để mà tu. Đó là dự kiến. Thì chúng ta nếu như ai đó mà muốn tha thiết sanh tử, muốn rời này công phu liền, thật ra tu vào buổi tối rất dễ vào công phu. Thiện Trang thấy vào thời tiết mùa mùa đông ở châu Âu chẳng hạn, tu vào buổi tối dễ hơn. Vì thật ra là lúc nào nó cũng tối hết á, ban ngày cũng tối, nhưng mà vào ban đêm thì ngủ ít lại thì nó khỏe người. Nếu mà ban đêm ngủ nhiều á thì nó mệt, tại vì không biết thế nào, nhưng mà Thiện Trang thấy là nếu mà ngủ nó kín quá, ngủ nhiều quá thì nó mệt. Mà ngủ ít á thì nó không đủ giấc, nó cũng mệt, đằng nào cũng mệt cả. Như là vào ban đêm thì tu nó dễ vào hơn. Quý vị không biết thế nào, Thiền Trang thấy là đối với bản trang thân Thiền Trang á, thì thấy khuya đó mà bữa nào nó vô công phu á, là nhanh lắm. Ví dụ như làm pháp, Phật pháp hay dịch pháp hay làm gì vào lúc khuya đó, và khoảng 11, 12 giờ, 1 giờ sáng rồi đó, lúc đó mình vô rồi, 2 giờ sáng là làm tỉnh lắm. Công việc có thể nhanh hơn 3 lần, gấp 2 lần, 3 lần với bình thường. còn ban ngày á sẽ nó xôn xao thế nào á, đặc biệt buổi trưa buồn ngủ lắm, không làm được cái giờ mà cái 9 10 giờ sáng tới đến khoảng 3 giờ chiều là giờ đó là cực kỳ buồn ngủ, rất mệt. Có lẽ là mình nhiều đời mình nhiều kiếp mình tu cái kiểu gì đó nên nó có cái nghiệp như thế, nên là không có thể đấy được mà tu với quý vị toàn vào cái giờ đó à, cho nên là cũng là cũng là bất tiện. Còn ban đêm đó, thì không có tỉnh táo à, cho nên là thôi mỗi người mỗi nhân duyên, mỗi người mỗi nghiệp. Còn quý vị nhiều đoàn tu mới 8 9 giờ mắt mày thức không nổi thì ngủ, sáng dậy sớm tu, ai tu được. Nhưng mà Thiền Trang thấy là gì, tùy căn cơ mỗi người ha. Thiền Trang thấy là buổi sáng thì đang tu không bao giờ Thiền Trang nhập định được hết á, nhưng mà chỉ muốn nhập định được chỉ có tu vào buổi tối, thường là buổi tối là hiệu quả đó, buổi tối hiệu quả. Cho nên mỗi người mỗi khác, quý vị không tự mà lựa chọn cái giờ giấc của mình, mỗi người biết căn tánh của mình chứ chúng ta không thể theo mọi người được đó. Cho nên là đây là thông báo ha, rồi thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp. Hôm nay có lẽ nên dừng ở đây, hẹn quý vị vào thứ bảy chúng ta sẽ học tiếp cái phần này. Chúng ta học vẫn chưa hết tướng thứ thứ nhất là xả đau súc, còn một chút nữa, nhưng mà để biết sau. Dạ, A Di Đà Phật. À, thôi chúng ta hồi hướng, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phần đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.